Tác phẩm Bụi Trần Lắng Đọng. Tiểu thuyết của A Lai. Chương 1. Họa mi rừng. Đó là một buổi sáng tuyết rơi, tôi nằm trên giường nghe tiếng họa mi rừng hót véo von ngoài cửa sổ. Mẹ đang ngâm tay trong cái chậu đồng, hai cánh tay trắng nõn nà thon dài ngâm trong sữa bò ấm, hơi thở gấp gáp tưởng như hai cánh tay đẹp ấy làm bà mệt nhọc lắm. Mẹ gõ móng tay vào thành chậu, cùng với âm thanh keng keng, sữa trong chậu gợn sóng, tạo nên những hồi âm vang vọng trong căn phòng. Mẹ gọi Trác Mã. Người hầu gái Trác Mã lên tiếng và bưng một chậu đồng khác vào, rồi đem đổ chậu sữa đi. Giọng mẹ dịu dàng. Đến đây, Tô Tô. Con chó nhỏ từ dưới tủ chui ra, nó lăn một vòng rồi vẫy đuôi với chủ. Sau đấy mới rúc đầu vào cái chậu đồng. Sữa trong chậu làm nó ngộp thở. Bà Thổ Ti rất thích nghe cái âm thanh ngộp thở đáng yêu ấy. Bà vừa nghe tiếng chó uống sữa, vừa rửa tay trong chậu nước sạch. Bà vừa rửa tay, vừa bảo Trác Mã xem cậu con trai của bà đã dậy chưa. Hôm qua tôi hơi sốt, mẹ phải ngủ trong phòng tôi. Tôi nói, mẹ, con dậy rồi. Mẹ đến bên giường, đưa bàn tay ướt nước lên sờ trán tôi nói, đỡ sốt rồi. Nói xong, mẹ để tôi nằm đấy rồi ngắm hai cánh tay trắng nõn nhưng không giấu nổi nét già của nó. Sau mỗi lần chăm sóc hai cánh tay, mẹ đều làm như thế. Lúc này, mẹ đã chăm sóc xong, vừa ngắm nhìn dấu vết tuổi già đang đến gần, vừa chờ nghe tiếng người hầu đổ nước ở dưới nhà. Sự chờ đợi như có gì tỏ ra lo lắng. Nước trong cái chậu từ trên cao đổ đúng vào tảng đá tầng dưới. Tiếng nước òa vỡ khiến mẹ rùng mình. Âm thanh của nước từ trên tầng 4 đổ xuống, nghe như tiếng đổ vỡ, gây chấn động lòng người. Nhưng hôm nay lớp tuyết dày làm mất hẳn âm thanh kia. Khi âm thanh vang lên, toàn thân mẹ vẫn run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng nói khe khẽ từ cái miệng xinh xinh của Trác Mã. Lại không phải đưa bà chủ xuống rồi. Tôi hỏi Trác Mã, em nói gì thế? Mẹ hỏi tôi, con nhỏ ấy nói gì? Tôi nói, cô ấy nói đau bụng. Mẹ hỏi Trác Mã, đau bụng đấy à? Tôi trả lời thay, hết đau rồi. Mẹ mở cái nắp hộp thiếc, đưa một ngón tay nhỏ nhắn vào, lấy một chút kem xoa lên mu bàn tay, một ngón tay khác lại cho vào, lấy ra một ít kem, rồi xoa lên mu bàn tay kia. Một mùi thơm nồng lan khắp căn phòng. Loại kem dưỡng da này làm bằng mỡ rái cá và tụy lợn, cho thêm hương liệu bí ẩn của chùa chiền Ấn Độ. Bà Thổ Ti cũng là mẹ tôi, rất biết cách tỏ ra ghê tởm. Bà tỏ ra như thế rồi nói, thật ra cái thứ này hôi lắm. Trác Mã đưa đến trước mặt mẹ một cái hộp rất đẹp, trong đó là cái vòng ngọc đeo bên tay trái bà và cái vòng ngà voi đeo bên tay phải. Mẹ đeo lên rồi xoay xoay cổ tay nói, lại gầy đi một ít rồi. Trác Mã nói, vâng ạ. Mẹ nói, ngoài chuyện này ra mày còn biết nói gì nữa không? Vâng, thưa bà. Tôi nghĩ bà Thổ Ti cũng như những người khác sẽ tiện tay cho Trác Mã một cái tát, nhưng bà không làm thế. Khuôn mặt Trác Mã vẫn đỏ lên vì sợ hãi. Bà Thổ Ti xuống nhà ăn sáng. Trác Mã đứng bên giường tôi, lắng nghe tiếng chân bà Thổ Ti từng bậc đi xuống, rồi cho tay vào chăn véo tôi một cái và hỏi, em kêu đau bụng bao giờ? Em có đau bụng đâu? Tôi nói, em không đau bụng, anh muốn lần sau em đổ nước mạnh một chút. Câu nói ấy rất có tác dụng. Tôi phùng má. Trác Mã không thể không hôn tôi. Hôn xong, Trác Mã nói, không được mách bà đấy nhé. Hai tay tôi cho vào người Trác Mã, hai bầu vú như hai chú thỏ con nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Ở một nơi nào đó trong người tôi hoặc trong đầu tôi chợt nóng gian. Trác Mã vùng khỏi tay tôi, còn dặn thêm, cậu không được mách bà đấy nhé. Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên tôi chạm vào người con gái, trái tim bỗng xao động một niềm vui. Trác Mã mắng tôi, cậu ngốc lắm. Tôi dụi mắt hỏi, đúng đấy, cuối cùng thì ai? Ai ngốc? Đúng là ngốc rồi. Nói xong, Trác Mã không giúp tôi mặc đồ, mà chỉ để lại trên cánh tay tôi một vết đỏ của mỏ chim, rồi bỏ đi. Trác Mã đã để lại trên người tôi cái đau mới mẻ và vô cùng phấn chấn. Ngoài kia, tuyết sáng chói, tiếng hò reo đuổi bắt họa mi của đám trẻ con, những người gia nô vọng vào nhà. Tôi vẫn nằm trên tấm đệm da gấu và trong một đống chăn bọc gấm, lắng nghe bước chân Trác Mã trên dãy hành lang dài. Xem ra, cô không quay lại chăm sóc tôi. Vậy là tôi đạp mạnh cái chăn, kêu to. Trong địa hạt của thổ ti Mạch Kỳ, không ai không biết thằng con trai của bà hai thổ ti là một đứa trẻ ngớ ngẩn. Đứa trẻ ngớ ngẩn ấy là tôi. Trừ mẹ tôi ra, còn ai cũng thích tôi như hiện tại. Nếu tôi là đứa thông minh, chưa biết chừng mệnh quy hoàng tuyền từ lâu, không còn ngồi đây để uống một bát nước chè rồi suy nghĩ vẩn vơ. Bà cả của thổ ti ốm chết, mẹ tôi là do một nhà buôn da thú và dược liệu mua về biếu thổ ti. Sau khi say rượu, thổ ti có tôi, cho nên tôi cam tâm là một thằng ngớ ngẩn. Tuy vậy, trong vòng mấy trăm dặm không ai không biết tôi, bởi tôi là con trai của thổ ti. Nếu không tin, cứ thử làm một đứa trẻ thông minh tột đỉnh của một gia nô hoặc một người nghèo để xem có ai biết đến không. Tôi là một đứa ngớ ngẩn. Cha tôi là một thổ ti được hoàng đế sắc phong cai quản một địa hạt có hơn vạn dân. Cho nên, người hầu gái không đến giúp tôi mặc đồ, tôi hét lên. Người hầu đến chậm nửa bước, chỉ cần tôi duỗi chân, cái chăn bọc gấm sẽ như nước trôi tuột xuống đất. Cái thứ gấm của vùng người Hán phía ngoài những dãy núi trùng điệp kia sao mà dễ tuột đến thế? Từ nhỏ tôi đã không hiểu tại sao vùng đất của người Hán lại là nguồn cung cấp những thứ mà chúng tôi vô cùng cần thiết như gấm lụa, trà lá, muối ăn. Có người nói, đấy là do thời tiết. Tôi nói, ôi do thời tiết. Nhưng bụng lại nghĩ, cũng có thể, cũng không chắc là do thời tiết. Vậy thì tại sao thời tiết lại không biến vùng chúng tôi thành những thứ khác? Theo tôi biết, chỗ nào cũng có thời tiết. Sương mù, gió, gió nóng, tuyết biến thành mưa, gió lạnh, mưa lại biến thành tuyết. Thời tiết làm cho mọi thứ thay đổi. Khi ta thấy chúng căng lên để sắp biến thành những thứ khác, ta không thể không chớp mắt. Trong cái chớp mắt ấy, mọi thứ lại trở về nguyên trạng. Nhưng liệu ai không chớp mắt trong mọi lúc? Lúc tế lễ cũng như thế, các vị thần linh tận hưởng hương hoa sau làn khói vờn bay, làn môi thắm đỏ đang hé nở trên khuôn mặt tươi rói sắp khóc hoặc cười. Bỗng một hồi trống vang lên trước cung điện, làm mọi người giật mình. Chỉ trong chớp mắt, các vị thần linh thay đổi mọi biểu hiện, trở về với cảnh trang nghiêm không buồn không vui. Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ hôm lập xuân, chỉ có tuyết mùa xuân mới ẩm ướt dịu dàng đến vậy. Không những chỉ một làn gió nhẹ thôi bay, mà cũng chỉ có tuyết mùa xuân mới phủ một lớp dày như thế, mới tụ hội ánh sáng của khắp thế gian lại. Ánh tuyết khắp thế gian tụ hội cả trên tấm chăn gấm của tôi. Tôi chỉ lo gấm và hào quang biến mất. Chợt một nỗi buồn nuối tiếc trào dâng trong lòng. Những tia hào quang như những lưỡi búa làm đau tim tôi. Tôi bật khóc to. Nghe thấy tiếng khóc, bà Mạc Thó tất tưởi chạy vào. Bà chưa già nhưng luôn tỏ ra già. Bà sinh được đứa con đầu lòng rồi về làm vú nuôi tôi. Vì con bà sinh ra chưa được bao lâu thì chết. Hồi ấy tôi đã 3 tháng tuổi. Mẹ tôi sốt ruột chờ đợi vẻ mặt tôi nhận biết mình đã đến với thế giới này. Đầy tháng tôi vẫn kiên quyết không cười. 2 tháng, không một ai có thể làm đôi mắt tôi có phản ứng đối với bất cứ lời gọi nào. Người cha thổ ti nói với đứa con bằng cái giọng mệnh lệnh thường thấy. Cười với tao đi. Thấy không có phản ứng gì, ông lại đổi giọng ngọt ngào nhưng rất nghiêm khắc. Cười với cha đi, cười đi nào, con có nghe thấy không? Vẻ mặt của ông thật buồn cười. Tôi hơi nhếch môi, lập tức nước từ trong miệng trào ra. Mẹ tôi quay mặt đi. Nhớ lại khi có tôi, cha cũng như thế. Bà không ngăn nổi nước mắt trào xuống má. Mẹ giận dỗi nên bị khô sữa. Bà nói thật dứt khoát. Có đứa con thế này thà để nó chết quách đi còn hơn. Cha tôi không quan tâm lắm, Ông bảo quản gia lấy 10 đồng bạc trắng và một bao trà đem đến cho bà Mạc Thó có con vừa chết, để bà cốt bố thí cho nhà sư, làm bùa phép cho đứa trẻ vừa chết. Người quản gia hiểu ý chủ, buổi sáng đi, buổi chiều đem theo bà Vú về. Vừa về đến cửa, mấy con chó dữ sổ ra sủa không thôi. Người quản gia nói, để chúng quen hơi của bà. Bà Vú lấy cái bánh bột bẻ là mấy miếng, mỗi miếng nhấp một chút nước bọt tung lên. Lũ chó lập tức không sủa nữa, chúng nhảy lên đớp những miếng bánh. Rồi chúng đi tới, quấn lấy bà Vú nuôi, ghé mõm vào gấu váy bà, hít hít chân, hít hít đùi, để chứng nhận biết mùi trên người bà và mùi của người cho bánh là một. Lúc ấy, chúng mới vẫy vẫy đuôi. Mấy con chó há to mõm, người quản gia đưa bà Vú nuôi vào cửa lớn. Thổ ti rất bằng lòng, trên nét mặt người Vú nuôi vẫn chưa hết vẻ đau buồn, nhưng sữa chảy ra làm ướt cả áo. Lúc ấy, tôi đang ra sức gào. Bà thổ ti đã khô sữa nhưng vẫn cố nhét cái đầu vú không có gì vào miệng đứa trẻ ngớ ngẩn. Cha thì nện thật mạnh cây gậy xuống nền nhà nói, đừng khóc nữa, có vú nuôi đây rồi. Chừng như tôi nghe hiểu, không khóc nữa, bà vú nuôi đón tôi trong vòng tay mẹ. Tôi lập tức tìm thấy bầu vú căng đầy. Sữa của bà như suối tuôn trào, hơn nữa rất ngọt. Tôi còn được biết cả vị đắng, vị cỏ, vị hoa trên đồng nội. Còn sữa mẹ tôi là những suy tư muôn màu khiến đầu óc tôi căng lên. Cái dạ dày bé nhỏ của tôi đầy lên nhanh chóng. Để tỏ ra thỏa mãn, tôi tè lên người bà vú nuôi một bãi. Bà vú nuôi rút đầu vú ra khỏi miệng tôi, quay mặt đi và òa khóc. Chỉ trước đây ít lâu, đứa con chết yểu của bà được các vị lạt ma đọc kinh siêu độ, dùng tấm thảm bò lông gói lại, dìm sâu xuống đầm nước, gọi là thủy táng. Mẹ nói, xui xẻo quá. Bà vú nuôi nói, lạy trời lạy Phật tha cho con không chịu nổi. Mẹ nói, vú hãy tự tát vào mặt mình một cái. Đến nay tôi đã 13 tuổi. Bao nhiêu năm nay, vú nuôi cũng như những kẻ hầu người hạ khác, thông thuộc bao nhiêu bí mật của nhà thổ ti, không còn nghiêm túc quy củ nữa. Bà cũng nghĩ tôi ngớ ngẩn, vẫn thường nói ngay trước mặt tôi, trời Phật ơi, tôi tớ ơi. Đồng thời bà nhét thứ gì đó vào miệng, chút lông cừu từ trong chăn lòi ra, đầu mẩu chỉ trên áo, rồi nhổ phì lên tường. Cứ như vậy, một vài năm sau, bà không còn đủ sức để phun thật cao như ban đầu. Vậy là bà cố tỏ ra là một người già. Tôi khóc thét lên, vú nuôi vội vã chạy vào. Tôi xin cậu, đừng để bà nghe thấy. Tôi khóc, tôi gào và cảm thấy vô cùng khoái chí. Bà vú nuôi lại nói, cậu ơi, tuyết rơi đấy. Tuyết rơi thì có liên quan gì đến tôi? Nhưng đúng là tôi không khóc nữa. Nằm trên giường nhìn ra ngoài, ô cửa sổ nhỏ là một khoảng trời xanh đến nao lòng. Vú nuôi nâng tôi dậy, tôi mới trông thấy lớp tuyết dày trên cành cây. Tôi lại nhếch mép, muốn khóc. Vú nuôi vội vàng nói, cậu xem kìa, họa mi từ rừng về đấy. Đúng không? Đúng thế, chúng từ rừng về. Nghe thấy không? Chúng đang gọi những người như cậu đến chơi với chúng đấy. Vậy là tôi ngoan ngoãn bảo bà vú mặc áo quần cho tôi. Trời đất ơi, tôi lại nói sang chuyện họa mi rồi đấy. Trời đất ơi, nhìn xem mồ hôi của tôi. Ở chỗ chúng tôi, họa mi sinh sống hoang dã. Những hôm trời dâm không ai thấy chúng. Trời vừa hửng sáng, chúng bay ra ca hát. Tiếng hát véo von dịu dàng. Họa mi không bay xa, chúng chỉ bay từ trên cao xuống thấp. Chúng cũng không tùy tiện bay xuống thật thấp. Nhưng những hôm tuyết rơi thì không thế. Nơi chúng trú ngụ không tìm thấy thức ăn, đành đến những nơi có người. Họa mi làm cho tuyết mùa xuân đè nặng núi rừng. Ngồi ăn cơm với mẹ, người cứ vào ra hỏi chuyện này khác liên tục. Đầu tiên là người quản gia thọt vào hỏi, lát nữa cậu đi chơi tuyết có phải thay đôi giày ấm không? Ông ta còn nói thêm, nếu ông chủ ở nhà nhất định phải thay giày. Mẹ nói, ông cút ra ngoài cho tôi nhờ, đeo đôi giày rách kia lên cổ rồi cút đi. Người quản gia thọt đi ra, tất nhiên không đeo đôi giày lên cổ mà cũng không phải là cút. Lát sau, ông ta lại vào nói, người đàn bà hủi bị khu trại khoa ba, đuổi lên núi, tuyết rơi không tìm thấy cái ăn lại đi xuống. Mẹ vội hỏi, bây giờ mụ ta đang ở đâu?
Dọc đường bị sập bẫy lợn rừng.
Có lên được không?
Không, đang kêu gào dưới hố.
Không chôn sống ngay đi còn để làm gì?
Chôn sống?
Tôi biết đâu, dù sao thì cũng đừng để mụ vào trại ấp của nhà ta.
Sau đấy là chuyện bố thí chùa chiền, chuyện phát thóc giống cho những người làm ruộng của nhà tôi. Than lửa trong cái chậu thau để ở giữa nhà đang cháy đỏ, chỉ lát sau mồ hôi tôi vã ra.
Sau một hồi cắt đặt công việc, cái vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mẹ tôi biến mất. Bên trong khuôn mặt mẹ như có một ngọn đèn tỏa sáng lung linh. Tôi nhìn khuôn mặt bừng sáng của mẹ. Mẹ hỏi tôi câu gì đó nhưng tôi cũng không nghe thấy. Thế là bà bực lên cao giọng.
Con cần gì thì nói.
Tôi nói,
họa mi gọi con.
Bà thổ ti lập tức không còn đủ kiên nhẫn, nổi nóng đùng đùng. Tôi chậm rãi nhấp trà. Trong chuyện uống trà, tôi ra dáng một quý tộc lắm. Uống đến bát trà thứ hai, chiêng trống nơi gian thờ trên gác nổi lên. Tôi biết bà thổ ti lại đi chăm sóc đời sống tăng lữ. Nếu tôi không ngớ ngẩn, tôi sẽ không làm mẹ mất vui. Hôm ấy, bà có đầy đủ quyền hành của một thổ ti. Cha đưa anh tôi lên tỉnh Kiện Uông Ba, một thổ ti ở cạnh vùng chúng tôi. Đầu tiên cha nằm mơ thấy Uông Ba nhặt được mặt san hô trên chiếc nhẫn của ông rơi ra. Lạt Ma nói, đấy không phải là giấc mơ lành. Quả nhiên, ít lâu sau một trưởng bản biên giới dẫn hơn chục tên tay chân về đầu hàng thổ ti Uông Ba phản lại chúng tôi. Cha sai người đem lễ vật sang đòi, nhưng bị từ chối. Sau đấy lại sai người đem dây chuyền vàng sang, đòi mua cái đầu kẻ phản bội, còn dân và đất đai biếu thổ ti Uông Ba. Kết quả dây chuyền vàng bị trả lại, còn nói thêm nếu thổ ti Uông Ba giết kẻ có công thì người của mình cũng sẽ bỏ đi như người của thổ ti Mạch Kỳ. Thổ ti Mạch Kỳ không còn cách nào, đành phải lấy ngũ phẩm ấn tín do hoàng đế nhà Thanh ban phát và một tấm bản đồ từ trong cái hòm khảm ngọc ra, lên gặp chính phủ quân sự tỉnh Tứ Xuyên để thưa kiện. Nhà Mạch Kỳ chúng tôi, trừ mẹ tôi và tôi, còn có cha và người anh trai cùng cha khác mẹ. Ngoài ra còn có người chị gái cùng cha khác mẹ và ông chú buôn bán ở tận Ấn Độ. Về sau, người chị bỏ xứ sở mặc đồ trắng sang tận Anh Quốc. Nghe nói đấy là một quốc gia rộng lớn, có biệt danh là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Tôi hỏi cha, có phải nước lớn sẽ mãi mãi là ban ngày không? Cha tôi cười, mày, cái thằng ngớ ngẩn. Lúc này họ không ở bên tôi rất buồn. Tôi nói, họa mi ơi! Nói xong tôi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống đến nơi thì mấy đứa trẻ con, những người gia nô vây lấy tôi. Cha mẹ thường nói với tôi, nhìn kìa, chúng đều là gia súc của con. Tôi vừa bước chân lên tảng đá nơi giếng trời, lũ gia súc kia đã vây lấy tôi. Chân chúng không đi giày, không mặc áo bông, xem ra chúng không sợ lạnh như tôi. Chúng đứng kia chờ lệnh của tôi. Lệnh của tôi là đi bắt họa mi. Lập tức trên khuôn mặt của chúng thoáng hiện ánh hồng. Tôi vẫy tay, hét lên điều gì đấy, rồi dẫn đầu lũ trẻ con cái gia nô, một lũ gia nô nhỏ, ra khỏi khuôn viên. Chúng tôi ào ào kéo đi khiến lũ chó phải giật mình sủa vang, làm cho buổi sáng thêm phần vui vẻ. Tuyết lớn quá, ngoài kia trắng xóa một màu và mênh mông vô hạn. Lũ nô lệ của tôi cũng phấn khởi reo vui. Chúng đá tuyết, nhặt những hòn đá lạnh buốt cất vào trong người. Đàn họa mi đang xòe lông đuôi màu vàng nhạt nhảy nhót. Chúng tìm thức ăn dọc chân tường không có tuyết phủ. Tôi hô lên, bắt đầu. Lập tức lũ nô lệ nhỏ của tôi xông đến gần những con họa mi. Họa mi không thể bay cao, chúng vội vã trốn vào vườn quả bên bờ sông. Chúng tôi chệch choạng bước trên lớp tuyết cao đến bắp chân đuổi theo. Lũ họa mi không có lối thoát, bị đá ném tới tấp. Chúng nghiêng mình, chui vào lớp tuyết tơi xốp. Những con chim may mắn sống sót, cốt giữ lấy cái đầu không giữ mình. Chúng rúc cái đầu bé nhỏ vào khe đá hoặc gốc cây, cuối cùng cũng rơi vào tay chúng tôi. Đó là cuộc chiến tôi chỉ huy thời trẻ con, cuộc chiến thành công và rất hoàn mỹ. Tôi lại phân công lũ thuộc hạ đứa về nhà lấy lửa, đứa trèo lên cây táo, cây lê, bẻ cành khô,
đứa nào mạnh dạn nhất, nhanh nhẹn nhất thì về bếp ăn cắp muối. Còn những đứa khác ở lại vườn quả dọn sạch tuyết để có mảnh đất trống cho chúng tôi đốt một đống lửa và hơn chục đứa trẻ quây quần. Thằng Trạch Lang đi lấy trộm muối là đứa trẻ tôi tin cậy nhất. Nó đi nhanh mà về cũng nhanh chóng. Tôi cầm gói muối và bảo nó, mày cũng ra kia dọn tuyết. Nó thở hổn hển bắt đầu dọn tuyết. Nó dọn tuyết bằng cách lấy chân đá, vậy mà nhanh hơn những đứa khác. Cho nên nó cố tình đá tuyết lên mặt tôi vẫn không phạt nó. Tuy là nô lệ, có người vẫn được chủ yêu thương. Với kẻ thống trị, điều ấy được coi như chân lý, một chân lý hữu dụng. Chính vì điều ấy mà tôi chấp nhận hành vi phạm tội của nó. Tuyết chui vào cổ áo làm tôi bật cười. Chuẩn bị nhóm lửa, chúng tôi cùng vặt lông chim. Thằng Trạch Lang không bóp chim chết mà cứ thế vặt lông. Con chim sống kêu thảm thiết trong lòng bàn tay nó, khiến ai cũng phải nổi da gà, nhưng nó thì vẫn như không. Chỉ lát sau, mùi thịt nướng thơm phức từ đống lửa bay lên. Cũng chỉ lát sau, bụng đứa nào cũng chứa dăm ba con họa mi rừng. Chương 2. Hạt nhật. Lúc ấy bà Thổ Ti đi khắp tầng trên tầng dưới, sai người tìm tôi. Nếu cha ở nhà sẽ không ngăn cản những cuộc chơi như thế này của tôi. Nhưng mấy hôm nay mẹ ở nhà chủ trì công việc, mọi chuyện cũng khác. Cuối cùng, người giúp việc tìm thấy tôi trong vườn quả. Lúc ấy mặt trời đang lên, tuyết trắng càng chói chang hơn. Tay tôi đầy máu, đang gặm xương của những con chim nhỏ. Tôi đi cùng lũ con nhà Gia Nô về. Con chó canh cửa ngửi thấy mùi máu, nó sủa vang. Vừa vào đến cửa, ngước lên đã thấy mẹ tôi trên gác, một khuôn mặt nghiêm khắc đang nhìn xuống. Mấy đứa trẻ con đám Gia Nô run sợ dưới cái nhìn của mẹ. Tôi được đưa lên gác để hơ khô quần áo bên lò sưởi. Trong giếng trời bỗng vang lên tiếng roi da vun vút. Âm thanh ấy nghe như tiếng chim ưng vút ngang trời. Tôi rất giận mẹ tôi, giận bà Thổ Ti Mạch Kỳ. Mặt bà sưng lên như người đau răng, nói: xương cốt trên người con không phải là của kẻ nghèo hèn. Xương cốt ở chỗ chúng tôi là điều vô cùng quan trọng. Nó đồng nghĩa với nguồn cội. Nguồn cội là một từ ngắn gọn, ni. Xương cốt là một từ ngữ kiêu hãnh, hạt nhật. Thế giới là nước, lửa, gió, không khí. Cấu thành nhóm người là xương cốt hoặc là nguồn cội. Nghe mẹ tôi nói và cảm nhận cái ấm áp của bộ đồ mới thay, tôi cũng suy nghĩ về chuyện xương cốt. Cuối cùng không nghĩ ra được điều gì, nhưng nghe thấy họa mi trong bụng đang giang cánh, nghe tiếng roi da trút lên người lũ gia súc trong tương lai của tôi, nước mắt tuổi niên thiếu của tôi chảy tràn. Bà Thổ Ti cứ tưởng con trai bà đã hối hận, xoa đầu tôi nói: con ngoan, con phải nhớ, con có thể bắt chúng làm ngựa để cưỡi, làm chó để đánh, nhưng không thể coi chúng là người. Bà tự cảm thấy mình thông minh, nhưng tôi thấy người thông minh cũng có chỗ ngu dốt. Tuy tôi là đứa ngớ ngẩn, nhưng cũng có chỗ mà người khác không bằng. Vậy là mặt tôi vẫn đầy nước mắt. Tôi bật cười khúc khích. Tôi nghe thấy người quản gia, bà vú nuôi, cô hầu hỏi: hôm nay cậu làm sao thế? Tôi không nhìn họ, tôi nghĩ mình phải nhắm mắt lại. Thực tế mắt tôi vẫn mở. Tôi kêu lên: tôi mất mắt rồi. Ý tôi nói tôi không trông thấy gì. Đôi mắt của con trai nhà Thổ Ti sưng đỏ, chỉ một chút ánh sáng thôi cũng làm nó cảm thấy đau như kim châm. Lạt Ma Môn Ba là người có y thuật nói: mắt tôi đau vì tuyết chói sáng. Ông sao một cành bách và một ít lá thuốc xông cho tôi bằng thứ khói cay nồng. Tôi cứ tưởng ông ta đang thay lũ chim họa mi trả thù tôi. Lạt Ma còn đưa ảnh Bồ Tát được vương đến treo ở giường tôi. Chỉ lát sau, tôi vốn là đứa to mồm, nằm yên một chỗ. Tỉnh dậy, Lạt Ma Môn Ba lấy cho tôi một bát nước trắng. Ông đóng cửa sổ, bảo tôi mở mắt nhìn xem trong bát nước có gì không. Tôi thấy có ánh sáng như sao trên bầu trời đêm. Nhìn kỹ lại, thấy nơi đáy bát có những hạt như hạt lúa căng tròn, mầm của hạt lúa mạch đang nhả những bọt nước long lanh. Nhìn một lúc, tôi cảm thấy mắt sạch sẽ, mát mẻ. Lạt Ma Môn Ba cúi lạy tạ ơn vị Bồ Tát được vương thu xếp dụng cụ lên gian thờ đọc kinh cho tôi. Tôi chợp mắt ngủ một lúc, rồi bị tiếng đập đầu vào cửa làm thức giấc. Mẹ Trạch Lang đang quỳ trước bà Thổ Ti, xin bà tha cho đứa con tội nghiệp của bà. Mẹ hỏi, đã thấy chưa? Thưa bà, con thấy rồi. Thấy thật chưa? Con thấy thật rồi ạ. Nhận được câu trả lời khẳng định, bà Thổ Ti nói, cởi dây trói thả thằng kia xuống, cho nó 20 roi. Một người mẹ cảm ơn một người làm mẹ khác, rồi đi xuống nhà dưới. Tiếng khóc của bà khiến người khác nghĩ đến mùa hè, từng đàn ong đang bay lượn bên giàn hoa. Nhân lúc tôi chưa bay nhảy bốn phương, hãy nói về xương cốt chúng tôi. Ở tất cả những nơi giáo pháp mà chúng tôi tôn thờ, xương cốt được coi là dòng giống. Thích Ca Mâu Ni xuất thân từ một dòng giống cao quý, đó là Ấn Độ, bang mặc đồ trắng. Còn những nơi quyền lực tồn tại ở ta, Trung Quốc, bang đồ đen, xương cốt được coi như cái có liên quan đến bậc cửa. Cái từ khó mà giải thích cặn kẽ, đại khái chỉ cái cửa mở ở nơi cao hay thấp. Nếu đúng như vậy, cửa của nhà Thổ Ti phải mở ở một nơi thật cao. Mẹ tôi vốn là con gái một nhà nghèo hèn. Sau khi về nhà Thổ Ti Mạch Kỳ, bà rất chú trọng chuyện này. Bà rồi muốn nhét đầy đầu đứa con ngu ngốc những điều ấy. Tôi hỏi mẹ, cửa cao như thế, lẽ nào chúng ta có thể ra vào cái nơi chót vót tận mây xanh kia? Bà chỉ cười đau khổ. Vậy thì chúng ta không phải là Thổ Ti mà là thần tiên. Đứa con ngớ ngẩn của bà nói với bà như vậy, bà cười thất vọng, đồng thời khiến tôi cảm thấy điều tiếc nuối khổ đau trong lòng. Nhà của Thổ Ti Mạch Kỳ rất cao, 7 tầng lầu có thêm mái tre, cộng thêm tầng hầm nhà giam cao 20 trượng. Nhà cửa trong khuôn viên nối với nhau bằng những cầu thang và hành lang rối rắm, phức tạp như thế sự và lòng người. Khuôn viên chiếm cứ một địa thế đẹp, nằm ngay đỉnh điểm Long Mạch, nơi hội tụ 2 con sông, nhìn xuống phía dưới là hơn chục bản nhà làm bằng đá ngay bên bờ sông. Người ở trong những bản làng gọi là khơ ba, mấy chục hộ cùng một loại xương, loại hạt nhật. Ngoài việc cày cấy gieo trồng, họ còn phải vào làm những việc vặt vãnh mà Thổ Ti gọi đến bất cứ lúc nào. Trong địa bàn 360 dặm Đông Tây và 400 dặm Nam Bắc quanh nhà tôi, có hơn 300 làng bản, hơn 2.000 hộ đảm nhận việc đưa thư chạy giấy. Ngạn ngữ của các khơ ba nói, lửa đốt đít là thư lông gà của Thổ Ti. Tiếng cồng của quan trên gọi đưa thư chạy giấy, cho dù cha mẹ đang chút hơi thở cuối cùng thì vẫn phải bỏ đấy mà đi. Nhìn theo lưu vực con sông có thể thấy các làng bản nối tiếp nhau kéo dài từ bờ sông đến tận chân núi. Họ sống bằng nghề cày cấy và chăn nuôi gia súc. Mỗi bản đều có người đứng đầu với những cấp bậc khác nhau. Người trưởng bản cai quản cả bản. Nhà Thổ Ti chúng tôi cai quản trưởng bản. Trưởng bản cai quản dân đen. Đó là giai tầng của một cộng đồng người. Đó cũng là người của một loại xương cốt. Người của giai tầng ấy có thể lên cao, thay đổi, khiến cho xương cốt của mình vì dòng máu quý tộc tràn đầy mà trở nên quan trọng hơn. Nhưng khả năng lớn nhất là tụt xuống, một khi tụt xuống thì khó lòng gượng dậy nổi. Vì Thổ Ti thích người dân tự do biến thành nông nô mất tự do. Nông nô là gia súc, có thể bán mua, có thể sai khiến tùy ý. Hơn nữa, để biến một người tự do thành nông nô thật vô cùng đơn giản. Chỉ cần định ra những luật lệ cấm kỵ đối với những việc con người dễ phạm sai lầm nhất. Điều này còn dễ dàng hơn việc đặt bẫy của người thợ săn có kinh nghiệm. Mẹ của Trạch Lang là người như thế. Bà vốn là con gái một dân thường. Vậy bà phải là một người dân thường được tự do. Là một người dân thường, Thổ Ti muốn sai bảo phải thông qua trưởng bản. Nhưng bà có con trước khi cưới. Bà phạm vào luật có con riêng, để rồi bản thân và đứa con trở thành nô lệ nhà Thổ Ti. Sau này có người viết sách nói Thổ Ti không có luật pháp. Đúng vậy, chúng tôi không viết những điều ấy ra giấy, nhưng nó là luật lệ, không cần viết ra cũng thành điều khắc cốt ghi tâm. Thậm chí nó còn hiệu lực hơn khối cái ngày nay viết ra giấy. Tôi hỏi, chẳng phải thế hay sao? Một tiếng nói khẳng định từ một nơi rất xa vọng lại. Tiếng nói rất long trọng. Đúng vậy, đúng vậy. Tóm lại, những quy định thời xưa của chúng tôi chỉ có thể làm con người đi xuống chứ không thể đi lên. người có xương cốt cao quý là những nhà nghệ thuật đặt ra những quy định đó. Xương cốt chia con người thành cao thấp. Thổ ti. Dưới thổ ti là trưởng bản. Trưởng bản cai quản dân đen. Sau đấy mới đến khơ ba, người chạy giấy, sai vặt chứ không phải sứ giả mang thư. Sau đấy là gia nô. Ngoài những loại đó ra còn có loại người mà địa vị có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Họ là tăng lữ, nghệ nhân làm nghề thủ công, thầy mo, nghệ nhân hát sướng. Đối với những loại người này, thổ ti có phần nới tay hơn, chủ yếu họ đừng làm cho thổ ti có cảm giác phải khó xử đối với họ. Một vị lạt ma nói với tôi, người Tạng ở trong những lều lán vùng núi tuyết, lúc đối mặt với tội ác không phân biệt phải trái, giống như sự im lặng của người Hán, những lúc không có gì vui vẻ lại tỏ ra vui vẻ như người Ấn Độ. Trong ngôn ngữ của chúng tôi gọi Trung Quốc là Jana, có ý nói là bang mặc đồ đen. Gọi Ấn Độ là Gia Cơ, có nghĩa là bang mặc đồ trắng. Vị Lạt Ma Ki về sau bị thổ ti Mạch Kỳ trị tội. Vì ông ta suy nghĩ đến những vấn đề mọi người không cần phải đi sâu tìm hiểu. Ông ta bị cắt lưỡi, bị đau đớn không thể nào tả nổi rồi mới chết. Về chuyện ấy tôi nghĩ, trước Thích Ca Mâu Ni là thời đại tiên tri, sau đấy chúng ta không cần dùng đầu óc chúng ta để suy nghĩ. Nếu anh cảm thấy mình là kiệt xuất mà không phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc, xin hãy làm một vị lạt ma vẽ cho mọi người một bức tranh tương lai. Nếu anh cảm thấy có điều gì cần nói về hiện tại, về con người, thì hãy nói nhanh lên. Nếu không, đến khi mất lưỡi sẽ không còn nói được nữa. Người chẳng thấy hay sao, cái lưỡi muốn nói điều gì đó thì đã bị nát. Người dân thường đúng là có lúc muốn nói, nhưng những người đó phải chờ đến chết mới nói ra. Dưới đây là những lời hay trước lúc lâm chung. Cho tôi một hớp rượu mật ong, hãy đặt vào lưỡi tôi một viên ngọc nhỏ. Trời sắp sáng rồi. Mẹ ơi, họ đến rồi. Tôi không tìm thấy chân tôi. Trời ơi, ma, ma, hãy chờ, hãy chờ. Chương 3. Trác Mã. Tôi bắt đầu nhớ mọi chuyện kể từ buổi sáng hôm ấy. Buổi sáng tôi 13 tuổi. Trận tuyết mùa xuân làm tôi đau mắt. Người nhà đánh thằng Trạch Lang khiến mắt tôi sưng đỏ, cảm thấy bốt lạnh. Mẹ dặn vú nuôi, chăm sóc cậu thật chu đáo nhé. Mẹ đi, cô hầu xinh đẹp Trác Mã cũng đi theo. Tôi vứt cái khăn mặt đắp trên mắt ra, gào lên. Tôi muốn Trác Mã. Tôi không bảo mẹ ngồi với tôi, nhưng bà nói, thôi được, mẹ không đi nữa, ngồi với con. Cái đầu bé nhỏ của tôi làm sao hiểu nổi quá nhiều sự việc như vậy. Tôi chỉ muốn nắm bàn tay ấm áp mềm mại của Trác Mã và chỉ giây lát sau là ngủ. Một lần nữa, tỉnh dậy thì trời đã tối. Ở đầu cầu dưới bản kia có tiếng kêu thê thảm của một người đàn bà, không biết con nhà ai trút bỏ linh hồn nơi ma quỷ thường ẩn hiện. Người làm mẹ đang gọi hồn về, còn tôi lại nói với cô hầu gái đang leo lên giường. Trác Mã, anh muốn em, Trác Mã. Trác Mã cười khúc khích. Trác Mã lại cấu tôi một cái, rồi cô ta trút bỏ áo quần chui vào chăn với tôi. Có một bài hát như thế này. Cô gái tội lỗi ơi, như nước mắt chảy vào lòng, con cá nào trong nước, bơi vào trong giấc mơ, nhưng đừng làm chấn động vị hòa thượng tội lỗi và cô gái xinh đẹp. Trong thần thoại nói về cội nguồn thế giới chúng tôi, không biết từ đâu có tiếng hà của một vị thần vọng lại, rồi lập tức trở nên hư không. Thần lại nói vào hư không, hà, rồi có nước, lửa và bụi. Nói thêm gió của tiếng hà làm xoay chuyển thế giới trong hư không. Hôm ấy, tôi trong bóng tối, tay nâng bầu vú của Trác Mã, cũng rất vui mừng kêu lên một tiếng hà. Còn Trác Mã thì nói gì đó nghe không rõ, chỉ nghe thấy tiếng hà ôi. Thế giới của nước và lửa, một thế giới của ánh sáng và bụi trần quay cuồng. Năm ấy tôi 13, Trác Mã 18. Trong con người 13 của tôi như có gì đó đang bùng cháy. Trác Mã nói, cậu vào đi, cho vào đi. Tưởng như trên con người Trác Mã có cái cửa nào đó để tôi vào. mà tôi đúng là có nỗi khát khao cháy bỏng được vào một nơi nào đấy. Trác Mã nói, cậu ngốc lắm, ngốc lắm. Thế rồi tay Trác Mã nắm lấy cái ấy của tôi, bảo tôi vào. Tôi 13 tuổi, kêu lên một tiếng bùng nổ, bỗng thế giới này biến mất. Sáng hôm sau, con mắt tôi đã đỡ, lúc này lại sưng húp, không mở nổi. Trác Mã đỏ mặt, ghé vào tai mẹ thì thầm gì đó. Bà Thổ Ti nhìn cậu con trai của mình, không nhịn được cười, rồi tiện tay cho cô hầu một cái tát. Lạt Ma Môn Ba lại đến. Mẹ nói, ông nhà sắp về để xem thầy chữa mắt cho cậu thế nào. Lạt Ma nói, cậu nhà có nhìn cái gì không sạch sẽ không? Bà Thổ Ti nói, nhìn ma à? Tôi thấy các thầy chưa trấn nổi oan hồn thì phải. Lạt Ma nói, dưới kia có con chó đẻ, phải chăng cậu nhà nhìn nó? Vậy là hai mắt tôi lại được xông bằng lá bách. Lạt Ma lại cho tôi uống thuốc lá được nghiền nhỏ. Lát sau tôi buồn đi giải. Lạt Ma nói, hơi đau đấy nhé. Quả nhiên, đến tối, cái nơi làm tôi khoái bỗng đau buốt như kim châm. Lạt Ma nói, đúng vậy, tôi không nói sai, cậu nhà đã thành người lớn rồi. Khi trong nhà chỉ còn tôi và vú nuôi, bà nói, cái con yêu tinh ấy làm gì cậu? Tôi che hai con mắt sưng húp, cười. Vú nuôi chua xót nói, ngốc ơi, mong cậu lớn lên để vú đỡ vất vả, vậy mà cậu lại để cái con yêu tinh ấy cưỡi lên đầu lên cổ tôi. Bà đảo chậu than hồng bằng cái kẹp sắt. Tôi mặc bà, nghĩ bụng, làm con Thổ Ti sướng thật, chỉ cần một tiếng như thần, cả thế giới này lập tức chuyển động. Thuốc của Lạt Ma làm cho ruột gan tôi như hát lên. Bà vú nuôi giọng như hát nói với Lạt Ma, thầy làm cho bụng cậu nhà tôi thế nào rồi? Lạt Ma nhìn bà bằng ánh mắt nghiêm khắc rồi bỏ đi. Tôi muốn cười, hễ cười nước đái lại chảy ra. Buổi sáng hôm ấy, người tôi không rời khỏi cái bô. Mẹ tìm Lạt Ma hỏi, ông ta lại đi thăm bệnh cho người khác. Chúng tôi nuôi ông ta, nhưng ông vẫn thích đi kiếm thêm vài đồng. Buổi chiều mắt và bụng tôi đều khỏi, mọi người lại khen Lạt Ma mát tay. Đó là một buổi chiều ngập nắng, tiếng vó ngựa như một trận gió tràn tới, khiến mọi người như tỉnh hẳn lên, từng tia nắng tưởng như căng lên như những sợi dây cung. Thổ Ti Mạch Kỳ lên tỉnh đi kiện. Ông là cha của tôi từ vùng người Hán trở về, họ phải căng lều qua đêm cách đây hơn chục dặm và cử một người phi ngựa về báo tin. Thổ Ti mời được một vị quan chức chính phủ quân quản, ngày mai phải mở đại lễ đón chào. Chỉ lát sau, mấy con ngựa phi ra khỏi khuôn viên, đến các bản gần xa. Mẹ tôi đứng trên sàn cao, nhìn theo những con ngựa tung bụi phi trên cánh đồng. Sàn cao đến 3 tầng lầu quay về hướng đông nam, về phía thung lũng rộng mở. Ba mặt kia của khuôn viên là những dãy nhà 7 tầng. Chúng dựa lưng vào nhau tạo thành một khối, là một tòa lâu đài, quay lưng về phía tây bắc nơi có con đường từ cửa thung lũng chạy chéo vào. Mùa xuân đang đến gần, mái đất nệm chân sân cũng trở nên mềm hơn. 3 tầng dưới, tầng thứ nhất là đám gia đình ở, nhằm chống lại sự tấn công từ phía trước. Tầng tiếp theo là chỗ ở của đám gia nô. Triền sông rộng mở về hướng đông nam. Ngày mai cha và anh từ phía ấy về. Những cảnh sắc tôi thấy hôm nay cũng giống như mọi ngày. Phía sau lưng những dãy núi cứ cao dần lên là nơi mặt trời lặn. Một dòng sông từ trong núi ào ạt chảy ra, nước sông chảy về phía đông. Thung lũng cũng rộng mở dần theo hướng này. Một câu ngạn ngữ nói, hoàng đế người Hán đứng dưới mặt trời buổi sáng, Đạt Lai Lạt Ma đứng dưới mặt trời buổi chiều. Chúng tôi ở hơi chếch về đông một chút khi mặt trời đứng bóng. Vị trí này có ý nghĩa rất quyết định. Nó quyết định chúng tôi có nhiều liên hệ hơn với hoàng đế người Hán ở phía đông, mà không phải với Đạt Lai Lạt Ma lãnh tụ tôn giáo. Nhân tố địa lý quyết định quan hệ chính trị của chúng tôi. Chúng tôi tồn tại lâu dài như vậy là vì có sự phán đoán chính xác về vị trí của mình. Còn Thổ Ti Uông Ba coi chúng tôi là kẻ thù chỉ đến Lhasa dâng hương cho Phật. Những kẻ thông minh dưới trướng ông ta lại sang vùng người Hán dạo chơi. Ông ta hỏi, Uông Ba to hay Trung Quốc to? Nhưng ông ta quên rằng, ấn tín của tổ tiên ông ta cũng phải xin từ Bắc Kinh. Cũng có sách nói, dân tạng đầu đen chúng tôi vốn bám theo một sợi dây thường bệnh bằng lông cừu từ trên trời xuống mảnh đất cao giáo sạch sẽ này. Vậy, thổ tiêu ông ba có lý do tin rằng con người từ trên trời xuống thì ấn tín vàng bạc giao súng cũng theo sấm chớp từ trên trời xanh rơi xuống. Mẹ nói với tôi, người thu hồi đất của thổ tiêu ông ba đến, ngày mai chúng ta đón họ. Họ từ quê chúng ta lên. Trời đất ơi, được gặp họ, mẹ có còn biết nói tiếng Hán nữa không? Trời đất ơi, con hãy nghe mẹ nói, xem mẹ nói có còn đúng nữa không? Tôi vỗ vỗ trán nghĩ, trời ơi, con biết đâu, có phải mẹ nói tiếng Hán? Nhưng bà bất chấp chung quanh, đứng ở kia lầm bầm gì đấy. Bà nói một hồi lâu, rồi vui vẻ nói, lạy Quan Thế Âm Bồ Tát con vẫn chưa quên. Thế rồi nước mắt mẹ trào ra. Hôm ấy mẹ ôm đầu tôi cứ lắc lắc mà nói, mẹ phải dạy con tiếng Hán. Trời ơi, lớn thế này rồi vậy mà mẹ không nghĩ ra phải dạy con tiếng Hán. Nhưng tôi không cảm thấy hứng thú vì những chuyện ấy. Tôi lại làm mẹ thất vọng khi mẹ đang phấn khởi. Tôi ngốc nghếch nói, nhìn kìa, Lạt Ma Che Ô Vàng đã đến. Trong nhà tôi nuôi hai nhóm tăng lữ, một nhóm ở trên gian thờ trong nhà, một nhóm khác ở chùa Mẫn Chu Ninh gần đấy. Lúc này Phật sống tế ca trên chùa đã biết tin ngày mai có lễ lớn, ông vội vàng đến. Chùa bên kia sông, họ đang đi trên chiếc cầu gỗ. Một cơn lốc thổi tới lật ngược chiếc ô vàng, lôi vị hòa thượng nhỏ thó xuống sông. Khi hòa thượng từ dưới sông bò lên, người ướt lướt thướt đứng trên cầu, bà Thổ Ti cười ha hả. Tiếng cười của bà trẻ biết chừng nào. Khi họ bước lên những bậc đá cao của khuôn viên, bỗng mẹ sai người đóng cổng lại. Gần đây quan hệ giữa nhà chùa và Thổ Ti không được tốt đẹp lắm. Nguyên nhân là bởi lúc ông tôi chết, Phật sống tế ca nổi nóng, nói bừa rằng chỉ có chú tôi mới có quyền thừa kế chức Thổ Ti. Về sau, cha tôi chứ không phải chú tôi lên làm Thổ Ti Mạch Kỳ. Như vậy chùa trở nên cô quạnh. Cha tôi tuân theo trật tự, lên kế thừa vị trí Thổ Ti. Về sau mở rộng gian thờ, mời các tăng lữ nổi tiếng nơi khác về mà không có coi trọng ngôi chùa lẽ ra là bổn phận của mình. Mẹ cùng một số người đứng trên sàn cao hướng về phía đông, nhìn vượng khí từ phía ấy đến. Phật sống gõ mạnh vòng đồng trên đầu sư tử và cánh cổng. Người quản gia mấy lần định truyền lệnh mở cổng, nhưng bị mẹ ngăn lại, mẹ tôi hỏi, có mở cổng không? Cứ để họ chờ, muốn xin bạc nhà ta thì đừng vội, tôi nói. Quản gia, gia đình, hầu gái đều cười, chỉ có bà Vú nuôi không cười. Tôi biết, trong đầu bà coi tăng lữ và thần Phật trong đền trong chùa như nhau. Trác Mã nói, cậu thông minh lắm. Mẹ lườm Trác Mã, Trác Mã im bặt, không nói gì nữa. Mẹ mắng, đừng vô lễ như thế với Phật sống. Bà nâng cao cái váy xếp ly trông rất tư thế, thân trinh ra mở cổng cho Phật sống vào. Phật sống cúi chào, bà Thổ Ti không đáp lễ mà nói với giọng kiêu ngạo, tôi thấy cái ô vàng của thầy bị gió thổi tung xuống sông. A-di-đà Phật, thưa bà, là do con đường tu hành của tôi thấp kém. Ngoài sông gió lại nổi lên, gió thổi ù ù trên không trung. Mẹ không mời Phật sống vào nhà, bà nói, gió đấy. Ngày mai thầy đem theo đội kèn trống của chùa đi đón khách nhà chúng tôi nhé. Vị Phật sống cảm động không nói nên lời, cúi ngập mình chào bà Thổ Ti. Ông ta làm như thế là không đúng lễ nghi. Hễ mặc áo vàng, cà sa tím thì ông không còn là mình nữa mà là đại diện cho thần Phật của vùng này. Nhưng ông quên mất điều ấy. Sáng sớm hôm sau, có hai tiếng súng lệnh trên vọng gác. Tôi dậy ngay, đồng thời tự mặc áo quần. Bà Vú nuôi vội đem bô vào, nhưng tôi không buồn đi giải. Suốt cả ngày hôm qua, tất cả những gì có trong bụng đều đã đi hết. Trên gian thờ, tiếng trống rồn rập, hương khói bao quanh khuôn viên. Trong sân và khoảng đất trống trước nhà buộc đầy những con ngựa mồ hôi nhễ nhạc. Các trưởng làng, trưởng bản cưỡi ngựa từ khắp nơi đến. Tôi và mẹ từ trên gác xuống. Các đội kỵ mã xuất phát. Bà Thổ Ti cưỡi con ngựa trắng đi giữa đám quản gia cưỡi ngựa hồng. Bà thắt cái đai bạc to bằng bàn tay, trước ngực là những chuỗi hạt, trên đầu là những bím tóc mới tết bóng loáng. Tôi thúc ngựa đi lên. Mẹ cười với tôi. Con ngựa hồng của tôi khỏe mạnh béo tốt, bước đi vững chắc hơn những con khác. Tôi vừa đi lên ngang mẹ, mọi người cùng hoan hô hai con ngựa đẹp. Phía trước nắng vàng rực rỡ, tôi và mẹ đi song song. Tôi cứ nghĩ mẹ không muốn đi ngang hàng với một thằng con ngốc nghếch. Nhưng không, bà đi ngang hàng với con trai, vung cây roi có hù đỏ trong tay chào lại những người đang hoan hô. Lúc ấy lòng tôi tràn ngập tình yêu thương đối với bà. Tôi giật dây cương con ngựa chạy nhanh lên phía trước. Tôi muốn nói như những đứa trẻ đầu óc không có vấn đề. Mẹ, con yêu mẹ lắm. Nhưng tôi thúc ngựa đi lên nói với mẹ. Mẹ, xem kìa, chim. Mẹ nói, ngốc ạ, đấy là diều hâu. Bàn tay không nắm dây cương của bà làm thành hình móng vuốt diều hâu. Như vậy chúng sẽ bắt thỏ, bắt cừu non. Nó còn bắt được cá chết trên sông. Chúng còn xà xuống bắt cả rắn độc. Tôi biết mẹ nói rắn độc là ám chỉ những người đứng đầu bọn phiến loạn, thậm chí là thổ ti Uông Ba, giáp tâm thù địch với chúng tôi. Nói xong, mẹ tôi giục những trưởng bản trưởng làng đi nhanh lên. Tôi ghìm ngựa đứng trên đường, thấy Trác Mã mặc đồ mới, đi cùng đám kẻ hầu người hạ. Hôm nay, những người hầu hạ cũng trang điểm, nhưng áo quần và cả khuôn mặt của họ không hề có sắc màu tươi tỉnh. Trác Mã đi cùng với những người ấy, tôi thực sự cảm thấy oan cho cô. Trác Mã nhìn ánh mắt tôi, vẻ mặt cô rất buồn. Trác Mã đi lên trước, tôi vứt dây cương cho cô. Làm như vậy, một con ngựa cao lớn, một người cao quý sinh ra đầu óc vốn có vấn đề, đã ngăn cách Trác Mã với những người đằng sau kia, chỉ có thể đến với cuộc đời bằng niềm hy vọng. Bà thổ ti uy phong lẫm liệt cùng đám tùy tùng vượt qua một sườn núi rồi không còn thấy đâu. Trước mặt chúng tôi là một cánh đồng nắng rực rỡ, trên cao là rừng cây vàng óng, dưới kia nước sông lấp lánh, những ruộng lúa mạch xanh ngắt huyền quanh các xóm nhỏ. Mỗi khi đi qua những chỗ như thế này, đội ngũ lại phình to hơn. Đội ngũ người đi ngựa mỗi lúc một đông kéo theo sau chúng tôi, không ai muốn vượt lên trước chủ của họ. Mỗi lần tôi ngoái đầu lại đều có một vài người đàn ông mạnh khỏe ngả mũ chào hoặc những cô gái tỏ vẻ làm duyên. Ôi, là một thổ ti, một vương giả thổ ti trên mảnh đất nhỏ bé sao mà sung sướng. Nếu tôi không phải là đứa con của người cha sau lúc no say, và lúc này chắc hẳn tôi sẽ có ý nghĩ giết cha. Nhưng tôi chỉ nói, Trác Mã, dừng lại, tôi khát lắm. Trác Mã quay lại gọi người đi sau. Lập tức có mấy người đàn ông chạy tới. Sau gót họ là bụi đất, họ quỳ trước ngựa của tôi, lấy các loại ly cốc uống rượu ra. Trác Mã gạt cái đống ly cốc bẩn thỉu kia đi. Những người bị từ chối tỏ ra buồn bã như nhà có người chết. Tôi uống nước trong cái bình hình con chim. Lúc lau miệng tôi hỏi, anh là ai? Người kia cúi gập tấm lưng dài xuống nói, bẩm, là thợ bạc Khúc Trát ạ. Anh có phải là thợ bạc Héo Tay không? Tay nghề của con vụng lắm ạ. Người này từ tốn trả lời. Lẽ ra tôi phải thưởng cho anh ta chút gì đó, nhưng chỉ lạnh nhạt nói, thôi được, lui ra. Trác Mã nói, cậu nên thưởng cho anh ấy chút gì. Tôi nói, nếu anh ta ít nhìn em một chút. Tôi cũng biết rằng là một vương giả tâm hồn rất dễ bị tổn thương. Trác Mã lại véo tôi một cái. Lúc ấy tôi mới phục hồi cảm giác. Tôi nhìn Trác Mã, cô ta cũng mạnh dạn nhìn tôi. Vậy là tôi rơi vào vực sâu đáy mắt của Trác Mã mà không sao thoát ra khỏi. Vậy hãy để tôi hát bài này. Ôi, em hãy nhìn phía trước, nơi kia có cảnh đẹp sao, nơi kia có tòa tháp tôn nghiêm. Ôi, em hãy nhìn nơi này có cảnh gì đẹp, nơi này chỉ có cậu thiếu niên vai khoác súng. Ôi, em hãy nhìn lại phía sau có gì đẹp, phía sau có cô gái xinh xinh mặc lụa là. Tôi vừa cất tiếng hát thì Trác Mã hát theo. Trác Mã hát rất thoải mái, giọng hát du dương uyển chuyển. Hình như Trác Mã không hát vì tôi. Cậu thiếu niên kia không phải là tôi, mà cô chỉ là người hầu kẻ hạ vì chúng tôi sủng ái mà được mặc lụa là. Trác Mã hát xong tôi nói, hát lại. Trác Mã nghĩ rằng tôi rất vui, cô hát lại một lần nữa. Tôi lại bảo cô hát lại. Cô ta lại hát. Tôi bảo hát lại. Lần này thì cô hát không hề có cảm giác hay. Tôi nói, hát lại. Nước mắt Trác Mã trào ra. Tôi đã nói, hôm ấy tôi hiểu được rằng là một vị vương giả thì sung sướng biết bao. Cũng hiểu được rằng là một vị vương giả cũng rất dễ buồn. Nước mắt của Trác Mã làm tôi thấy nỗi đau trong tim dịu lại. Chương 4. Khách quý. Sáng sớm hôm ấy, chúng tôi xuất phát từ nhà, đi hơn chục dặm mới đến khu đón khách. Đàn ông thì biểu diễn tài cưỡi ngựa và bắn súng. Lạt ma của gia đình và lạt ma của chùa trình diễn trống kèn và thần vũ. Các vị lạt ma cũng phải ra sức thi thố tài năng. Cứ bình tâm suy xét, chúng tôi cũng muốn các vị lạt ma có cuộc cạnh tranh như thế. Nếu không, địa vị của họ quá là cao. Nếu không, có cạnh tranh thi thố họ có thể nói với mọi người: Phật bảo thế này, Phật bảo thế kia. Thổ ti không thể không để họ nói lung tung. Nhưng một khi giữa họ có vấn đề, họ sẽ đến cầu chúc cho gia tộc thổ ti thêm hưng thịnh. Họ hứa lời cầu chúc của họ hơn hẳn những người khác. Chỗ chúng tôi, một con cừu vừa được thả vào nồi, nước trà vừa tỏa hương thơm, những cái bánh bột hình cái tai vừa được cho vào chảo mỡ, chợt thấy trên sườn núi một đám khói, hai đám khói, ba đám khói cuồn cuộn lên trời xanh. Đó là tín hiệu khách quý đã đến. Thảm trải trong lều và ngoài trời, thức ăn bày sẵn lên những cái bàn thấp đặt trên thảm. Thức ăn có cả bánh rán hình tai động vật vừa được vớt từ chảo mỡ ra. Hãy nghe, có tiếng gọi khe khẽ. Mấy hồi tù và vang lên, một đám bụi vàng, đội kỵ mã của chúng tôi xông lên. Theo sau là đoàn người tay nâng khăn lụa trắng mừng khách, trong đó có mấy giọng hát rất vang. Theo sau là những hòa thượng tay cầm kèn vỏ ốc biển và kèn sona. Cha tôi dẫn khách quý dọc đường lần lượt gặp ba tốp người ra nghênh tiếp. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng của đội kỵ mã, tiếng súng thay cho tiếng pháo chào mừng. Sau đấy là tiếng hát của người dân. Khi tiếng kèn vỏ ốc và tiếng sona chào mừng vang lên, các vị khách đã đến ngay phía trước chúng tôi. Thổ ti Mạch Kỳ dừng ngựa. Mọi người đều thấy vẻ vui mừng đắc ý của ông. Nhưng các vị quan chức trên tỉnh về lại không tỏ ra uy phong lẫm liệt như chúng tôi tưởng. Đấy là một người gầy. Ông ta bỏ cái mũ trên đầu ra vẫy vẫy mọi người. Một tiếng hu la, đám người lạc hậu sống ngoài vòng giáo hóa quỳ rạp xuống thảm cỏ khô vàng. Đám gia nô khom lưng trải tấm thảm đến tận chân ngựa. Hai gia nô nhỏ lập tức chống tay chống chân làm bậc thang. Một trong số đó là Trạch Lang, bạn tôi. Vị người Hán gầy gò đội mũ thật ngay ngắn, nâng cái kính đen lên, nhấc chân, dẫm lên lưng thằng Trạch Lang, từ trên lưng ngựa bước xuống. Ông ta vẫy vẫy tay, mấy chục binh sĩ mũ áo tề chỉnh rầm rập đi tới trước mặt ông ta. Khi thổ ti đến bên bà vợ, chỉ nghe thấy một tiếng rộp. Họ đồng loạt chào vợ chồng thổ ti theo kiểu nhà binh. Sau đấy, ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân dâng tặng lụa là, ngọc thạch, vàng bạc cho bà thổ ti, gọi là chút lễ vật làm quen. Bà thổ ti dâng một bát rượu và một cái khăn lụa vàng. Các cô gái cũng dâng rượu và tặng khăn chúc mừng cho những binh sĩ người Hán. Các vị lạt ma nổi trống, nổi kèn chúc mừng. Ông đặc phái viên vào ngồi trong lều. Cha hỏi người thông ngôn có thể múa hát chào mừng được chưa? Người thông ngôn nói, hãy đợi đã, ngài đặc phái viên chưa làm thơ xong. Thì ra vị khách quý người Hán này là một nhà thơ. Ở chỗ chúng tôi, nhà thơ không có cơ hội gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế này. Đầu tiên, tôi thấy ông ta lim dim cặp mắt, cứ ngỡ ông ta say sưa với cái món ăn ấy và các cô gái xinh đẹp. Ông đặc phái viên nhắm mắt ngồi một lúc, rồi ông mở mắt, nói đã làm xong bài thơ. Ông rất phấn khởi ngắm nhìn các cô gái múa hát, đến chỗ các vị lạt ma trình diễn thần vũ. Ông ngáp dài, thế là được đám binh sĩ dìu đi hút thuốc. Mọi người nói, đặc phái viên phải hút thuốc cho tỉnh người. Các vị lạt ma cụt hứng, động tác múa may bỗng chậm hẳn lại. Thật hiếm khi mới có dịp để Phật sống chùa Mẫn Chu Ninh ra tay. Một bức thêu Thích Ca Mâu Ni được rước vào nơi biểu diễn thần vũ. Chỉ nghe một tiếng rụp, mọi người đều rạp xuống. Bước chân các vị tăng lữ đang nhảy múa bỗng cao hẳn lên. Thổ ti nói với vợ, thầy Phật sống mệt mỏi quá. Mẹ nói, phải, nếu biết trước việc gì phải làm thế này. Cha cười khoái chí, ông nói, đáng tiếc, cũng ít người biết. Có thể để họ hiểu được cái lẽ này thì đã muộn. Phật sống đeo kính đến gặp, vẻ mặt không được tự nhiên. Cha cầm cánh tay béo mập mềm nhũn của ngài nói, chúng ta sẽ tính số với thổ tiêu ông ba. Thầy đọc kinh cho chúng tôi, phù hộ chúng tôi chiến thắng. Vị Phật sống nhiều năm nay bị đối xử lạnh nhạt, lúc này vẻ mặt bỗng hồng hào sáng láng. Cha lại nói, ngày mai tôi sẽ sai người đem lễ vật bố thí đến dâng thầy. Phật sống chắp tay cáo lui. Trong lều, binh sĩ đi với ông đặc phái viên lúc này được thay bằng một cô gái của chúng tôi. Hai mắt ông ta sáng như động vật đi đêm. Tiết mục cuối cùng của buổi sáng hôm nay là chụp ảnh. Cả nhà chúng tôi ngồi quanh ông đặc phái viên. Lúc này tôi mới phát hiện anh trai tôi chưa về. Anh đi sau áp tải vũ khí, súng trường, súng máy, đạn dược. Người chụp ảnh là ông Thông Ngôn, tức là người ngày nay gọi là phiên dịch. Hồi ấy, ở chỗ chúng tôi gọi người biến tiếng này sang tiếng khác là Thông Ngôn. Cha ôm tôi vào lòng, ông đặc phái viên ngồi giữa, mẹ tôi ngồi ở một góc khác. Đây là tấm ảnh đầu tiên trong lịch sử nhà thổ ti Mạch Kỳ. Bây giờ nghĩ lại, thuật chụp ảnh đến chỗ chúng tôi thật đúng lúc. Tưởng chừng đến để ghi lại thật rõ ràng hình ảnh những ngày cuối cùng của chúng tôi. Nhưng hồi ấy chúng tôi coi đấy là bước mở đầu để gia tộc chúng tôi thịnh vượng hơn xưa. Hồi ấy, cha mẹ tôi đang tràn trề sinh lực. Nhưng ảnh làm chúng tôi ngây đuỗn, giống như những nhân vật sắp biến mất theo số phận. Trong ảnh, cha như người không sống không chết. Đâu biết rằng lúc ấy ông âm mưu chuẩn bị liều một phen với người hàng xóm, sẽ bất ngờ cho một đòn chí tử. Ở một mức độ nào đấy, ông đang là một nhân vật nghĩ được là làm được. Mấy hôm sau, anh tôi đưa vũ khí mới mua về. Mảnh đất bên cạnh khuôn viên ngựa chạy không đến tận cùng, suốt ngày bụi mù mịt, trở thành thao trường luyện quân của nhà tôi. Trung đội lính ông đặc phái viên đem về trở thành những vị huấn luyện nghiêm khắc. Chỉ cần một ai trong số họ hô khẩu lệnh, người của chúng tôi lập tức miệng hô theo, chân thẳng đơ, xếp thành hình khối vuông vức, bước đều tăm tắp. Tất nhiên, họ còn chưa biết mục tiêu cụ thể, chỉ hô khẩu hiệu thế thôi. Chân bước tung bụi mù mịt, đi đến cuối bãi lại hô to, tung bụi quay trở lại. Điều này hoàn toàn khác với huấn luyện trước khi bước vào đánh nhau mà chúng tôi vẫn hiểu. Cha muốn hỏi ông đặc phái viên như thế nghĩa là làm sao? Luyện quân như thế có thực sự giúp ông đánh bại thổ tiêu ông ba không? Không chờ cha tôi hỏi, ông đặc phái viên nói trước. Chúc mừng ông, thổ ti Mạch Kỳ. Ông đã trở thành người có đội quân chính quy nhất trong số các thổ ti. Ông sẽ là người bất khả chiến thắng. Cha tôi cảm thấy lời nói ấy có phần khó hiểu, liền hỏi mẹ. Trước đây mình đã thấy luyện quân như thế nào chưa? Mẹ nói, tôi chưa thấy huấn luyện thành một đội quân giỏi bằng một cách khác. Ông đặc phái viên cười khà khà. Cha đành phải tiếp nhận cách nói ấy. Liệu ai có thể bảo chúng tôi bó tay trước một kẻ phản bội? Suốt một thời gian dài, viện binh mà thổ ti đưa về không dạy người của chúng tôi cách bắn súng. Thời tiết ấm dần, họ vẫn hò hét tập đi đều trên thao trường. Không ai hiểu được đánh trận phải tập đi đều, làm bụi mù bầu không khí tháng 3 ẩm ướt để làm gì. Người anh khác mẹ của tôi cũng vác súng, mồ hôi nhễ nhại đi trong đội ngũ tung bụi mù kia. Cuối cùng, anh cũng không chịu nổi, chạy đi hỏi cha. Phải cho chúng tôi đạn chứ. Cha đi hỏi ông đặc phái viên. Vậy là họ mỗi ngày được 3 viên đạn, phát đạn nhưng vẫn chưa được tập xạ kích. Ngoài việc tập đi đều còn được tập thêm đâm lê. Mấy hôm sau, anh trai lại hỏi cha. Cha nói với ông đặc phái viên, sắp đến mùa gieo hạt, đất đai thôn bản kia vẫn nằm trong tay Uông Ba. Ông đặc phái viên nói, không vội. Thổ ti Mạch Kỳ biết mình đã mời về một vị thần tiên không dễ bảo. Một khi có dự cảm không hay, cha lại mời Lạt Ma đến bói toán xin quẻ. Kết quả thầy nói, những đất đai mất đi sẽ lấy lại được, biết đâu có thêm một vài trại ấp khác, nhưng phải trả giá. Hỏi có chết người không? Không. Hỏi có mất bạc trắng không? Không. Hỏi cuối cùng thế nào? Nói không thấy rõ. Lạt Ma của gia đình không xong, lập tức sai người đi mời Phật sống trên chùa về. Kết quả lời trong quẻ bói cũng nói như thế. Phật sống nói, ngài trông thấy hoa giống như ngọn lửa, còn hoa ấy dự báo điều gì thì khó mà biết. Thổ ti Mạch Kỳ dặn đổi cho ông đặc phái viên hai cô gái khác, đồng thời khiêng đến một hòm bạc trắng. Công việc do mẹ tôi đứng ra làm. Thổ ti nói với mẹ, chuyện này mình phải ra tay, tôi không hiểu tâm tư người Hán, mình phải làm chuyện này. Mẹ rất vui vì thổ ti có được cảm giác ấy. Từ đấy bà được làm một bà thổ ti có quyền hành cùng mọi người lo toan công chuyện. Trước khi chưa là bà thổ ti, mẹ không dám nghĩ lại có ngày ngồi ngang hàng với ông đặc phái viên. Hôm sau, ông đặc phái viên nói, các cô gái tuyệt lắm, bạc thì bà cứ đưa về. Chính phủ chúng tôi đến giúp người Di các người không phải vì tiền bạc, mà vì nền Cộng Hòa, vì trật tự quốc gia Trung Hoa Dân Quốc. Còn hai cô gái, xét thấy việc này không liên quan gì đến tập tục của vùng chưa được giáo hóa, nên cũng không muốn làm phật lòng quý vị. Ông ta còn nói thêm, thưa bà, nghe nói bà là người Hán, sau này có việc gì cần xin được bà giúp đỡ, biết đâu sẽ có ngày nào đấy, nơi này không phải là của đám người Di, mà là đất chính phủ phong cho quý bà. Xin ông đừng nói đến đất phong, nếu quân đội của các ông không cướp sạch của cửa hàng cha tôi, thì tôi cũng không lưu lạc đến vùng này. Ông đặc phái viên nói, việc ấy không khó gì, chúng tôi có thể bồi thường. Người chết cũng có thể bồi thường sao? Hai sinh mệnh cha mẹ tôi. Ông đặc phái viên không ngờ bị thất bại trong việc tìm kẻ đồng mưu, liền nói, quý bà quả là bậc nữ lưu đại trượng phu, xin bái phục, bái phục. Trong chuyện này mẹ tôi tỏ ra là người quang minh lỗi lạc, bà chỉ nói với cha rằng, ông đặc phái viên trả lại hòm bạc trắng. Cha không biết mình phải làm thế nào, chỉ biết cắn răng nói, có ngày tôi phải giết chết cái thằng ấy. Ông đặc phái viên nói, có thể, tôi gọi thổ ti ông ba đến, chúng ta cùng mở cuộc họp. Cha nhìn ông đặc phái viên, khuôn mặt vàng ệch của ông ta lúc này tỏ ra nghiêm túc. Ông dặn người quản gia, sai người đưa thư đi. Người đưa thư đi và về ngay, không ngờ vận may trời cho rơi vào thổ ti Mạch Kỳ. Thổ ti ông ba không trả lời thư của cái gã quan chức người Hán chó đẻ kia, mà gửi biếu một đôi ủng tuyệt đẹp, rõ ràng là bảo ông đặc phái viên hãy cút đi. Ông ta không hiểu ngầm ý ấy, mẹ phải giải thích thật cặn kẽ. Vị khách tôn quý của chúng tôi nổi cơn thịnh nộ. Tiếng súng trên thao trường nổ dồn dập, mọi người đều biết chúng tôi sắp đánh trận đến nơi rồi. Ba hôm sau, trung đội lính chính quy của chính phủ cùng mấy trăm binh sĩ của chúng tôi kéo nhau ra biên giới. Vừa vào trận, súng máy của chúng tôi kiếm được từ chính phủ quân quản trên tỉnh lia cho đối phương không ngóc đầu nổi. Bọn chúng chỉ biết kêu gào, súng hỏa mai trong tay không bắn nổi. Trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, đã thu hồi được trang trại của bọn làm phản. Tên cầm đầu biết mình có tội, bỏ chạy, để người nhà lại chịu tội chết thay. Cả nhà bị trói gô, quỳ dưới gốc cây hạnh đào trước ngõ. Mặt trời lên cao, sương đêm dưới chân họ khô dần. Họ thấy gươm súng của người canh giữ không đụng đến người, cho rằng thổ ti sẽ không giết họ. Những khuôn mặt tái nhợt dần dần lấy lại khí sắc. Nhưng họ không biết rằng thổ ti Mạch Kỳ không như các thổ ti khác, không cho binh lính giết tù binh. Nhà chúng tôi từ mấy trăm năm trước có thổ ti Mạch Kỳ đến nay, có đao phủ riêng. Trên mảnh đất này có ba người cha truyền con nối. Thứ nhất là thổ ti, thứ hai là đao phủ Nhi Y, thứ ba là thư ký. Đáng tiếc, viên thư ký đời thứ ba ghi chép thật thà thế nào đấy, bị thổ ti đời thứ tư chốt bỏ, khiến không còn biết đích xác thổ ti Mạch Kỳ chúng tôi đến đời thứ mấy rồi. Càng không thể nói đao phủ đã là đời thứ bao nhiêu. Lúc này đao phủ đã đến, trông ông ta đúng là kẻ chuyên giết người, cánh tay dài, chân dài, cổ cao lêu đêu. Trước khi hành hình, cha nói với mấy người sắp chịu tội, là người của các người để các người lại chịu tội thay, tôi cũng không có gì phải khách khí. Lẽ ra, tên phản bội kia không bỏ chạy, các người không phải mất mạng. Những người vốn mong thổ ti cho họ con đường sống, lúc này nét kiên cường trên khuôn mặt đã biến mất. Chừng như họ vừa nhớ ra, mình không phải là tù binh trong trận chiến với kẻ địch, mà là bị chủ của họ phản bội. Vậy là, chân họ mềm nhũn, quỳ thụp xuống van xin được tha tội chết. Đây là kết quả mà cha mong đợi. Chờ cho những người kia quỳ xuống, cha khoát tay. Lưỡi dao trong tay đao phủ loang loáng vung lên, mấy cái đầu lăn trên mặt đất. Những khuôn mặt lăn trên mặt đất vẫn giữ nguyên vẻ sống động. Những thân thể không còn đầu, tưởng như giật mình kinh hãi vô cùng, đứng ngây ra hồi lâu rồi mới ngã vật ra đất. Tôi ngước lên nhìn bầu trời, không thấy có linh hồn nào lên trời. Người ta vẫn nói người có linh hồn, tại sao tôi không trông thấy? Tôi hỏi mẹ, mẹ tôi trừng mắt, đi đến bên chồng. Đó là ngày đầu tiên của cuộc chiến. Hôm sau, lửa chiến tranh cháy đến địa bàn của Thổ Ti Uông Ba. Ông đặc phái viên Thổ Ti, bà Thổ Ti dẫn một số người đến nơi không nguy hiểm để quan sát trận đánh. Tôi cũng có mặt trong số họ. Anh tôi và viên trung úy đội trưởng dưới quyền ông đặc phái viên cùng chỉ huy binh lính. Người của chúng tôi băng qua con suối ở giữa thung lũng làm ranh giới địa hạt của hai Thổ Ti, chui vào những rừng rậm. Chúng tôi xem trận chiến đấu không trông thấy người, chỉ có tiếng súng nổ vang vọng bầu trời. So với hôm qua, người của Thổ Ti Uông Ba kiên cường hơn nhiều. Hôm nay họ chiến đấu vì cơ ngơi của họ, còn chúng tôi thì từng bước tiến lên nhờ vào hỏa lực mạnh. Chỉ lát sau đã chiếm được một xóm trại ngay trước mắt. Một cái nhà bị cháy, ngọn lửa bùng lên cao. Một người như con chim bay ra từ trong đám cháy, đến chỗ trống thì bị ngay một viên đạn, mặt ngửa lên trời, ngã vật ra đất. Chỉ lát sau, xóm trại biến thành một biển lửa. Ông đặc phái viên có cái ống nhòm. Lúc xóm trại thứ ba bốc cháy, ông ta há cái miệng có hàm răng vàng khè ra ngáp một cái thật dài, gọi một anh lính nhỏ có khuôn mặt trắng trẻo dìu đến một gốc cây hút thuốc. Cha đưa ống nhòm lên mắt, nhưng ông không biết điều chỉnh nên không trông thấy gì. Tôi cầm cái ống nhòm hí hoáy một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ điều chỉnh, xoay đi xoay lại, bỗng cạch một tiếng, cảnh sắc sườn núi trước mặt đến sát mũi. Tôi thấy người của chúng tôi đang lom khom như mèo bên các mô đất mô đá, khẩu súng trong tay họ chốc chốc lại nhả khói xanh nơi đầu nòng. Có người ngã trên một khu đất trống trải. Một người, lại một người. Trước lúc ngã họ đều vẫy vẫy tay, rồi há to miệng, cạp đất. Hai người này đều quay lại, định chạy xuống núi. Lại một người nữa ngã xuống, khẩu súng trong tay anh ta văng ra xa. Bất ngờ tôi reo lên, đi nhặt súng. Thằng ngốc ơi, đi nhặt khẩu súng. Nhưng người kia vẫn nằm bất động, không nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi nghĩ, anh ta chỉ nghe lệnh của anh trai tôi. Anh tôi, không phải tôi, sẽ là Thổ Ti Mạch Kỳ sau này. Những người lính kia cũng không phải của tôi, mà là của anh tôi. Tôi rất buồn. Anh tôi rất dũng cảm, xông lên trước toàn quân. Anh cầm súng, nghiêng mình chạy. Tấm bùa hộ thân làm bằng bạc lấp lánh dưới nắng. Hễ anh giơ súng là có một người ngồi trên cây giang tay như con chim bay rơi xuống vòng ôm của đất. Tôi phấn khởi reo lên, chết rồi, chết rồi. Cảm giác như anh tôi cho tôi kết quả. Thổ Ti Mạch Kỳ đang lo cho thằng con khác, thấy tôi cầm ống nhòm và reo lên, ông sốt ruột khoát tay, bảo ai đấy đưa nó vào nhà, tôi không trông thấy gì sất, chẳng nhẽ một thằng ngốc có thể thấy à? Tôi muốn nói với ông, tôi thấy tất cả, không những hôm nay mà thấy tất cả những gì của ngày mai. Đó là câu nói bỗng trào ra cửa miệng tôi, nhưng tôi không dám nói ra, vì không biết ngày mai của mình sẽ trông thấy những gì. Lúc này, người của chúng tôi đã chiếm lĩnh được mục tiêu, băng qua sườn núi bên kia, tấn công vào sâu trong thung lũng. Đến chiều tối thì ngưng chiến, Thổ Ti Uông Ba sai người đưa đến một cái tai, trên cái tai còn có chiếc khuyên bạc, mảnh vải đậy được từ từ mở ra. Cái tai nhảy nhót trong khay, chiếc vòng bạc va chạm vào khay đồng kêu leng keng. Cha nói, thằng phản bội chưa chết. Người đưa tai đến nói, ông giết tôi đi. Cha nói, mày định gieo tiếng xấu cho tao à? Ông đã có tiếng xấu rồi, ông mời người Hán đến giúp ông đánh nhau thì đó đã là luật chơi xấu, vậy ông còn muốn tốt đẹp gì nữa? Người của bên kia nói tiếp, người trong nhà đánh nhau mà đi mời người ngoài đến giúp, cứ so sánh xem, giết một người của bên kia đến liệu có việc gì? Đúng vậy, ở chỗ cô tôi, thông gia với nhau, phải xem xương cốt bên kia. Giữa các Thổ Ti đều là người thân thuộc, nhiều lần thông gia tạo nên quan hệ thân thích lâu đời. Thổ Ti Mạch Kỳ và Thổ Ti Uông Ba cũng không ngoại lệ. Hai nhà chúng tôi vừa là bà con vừa là anh em họ. Lần này đánh nhau xong có thể lần sau chúng tôi lại có quan hệ hôn nhân. Quả là không thể hiểu nổi mối quan hệ nào đúng đắn hơn. Cha nói, tao không cần cái mạng của mày. Cho dù chúng mày đưa cái tai sang lừa dối, tao cũng không phải lấy một cái tai của mày để mày biết một kẻ bề dưới phải như thế nào với Thổ Ti. Dưới ánh đèn, con dao loang loáng lạnh lùng, một cái tai rơi xuống dính đầy đất bẩn. Ông đặc phái viên từ trong bóng tối bước ra, nói với người mất một tai: ta là người mà Thổ Ti bên chúng mày biếu ủng. Về nói với hắn ta, một đôi ủng của Thổ Ti làm sao lay chuyển được một đặc phái viên chính phủ quân quản cấp tỉnh. Thổ Ti Mạch Kỳ tôn sùng chính phủ, về bảo hắn ta hãy xem đấy mà học. Trước lúc nửa đêm hãy đem cái đầu của thằng kia đến đây, bằng không ta sẽ cho hắn biết. Người kia ung dung nhặt cái tai của mình lên, thổi sạch bụi đất, khom người lui ra. Quả nhiên cái đầu của kẻ phản nghịch được chém rời. Thổ Ti Uông Ba còn bày tỏ, vì chiến bại sẽ cắt một mảnh đất lớn gấp đôi mảnh đất của kẻ phản nghịch, đem hiến cho nhà bên này gọi là bồi thường. Tiếng hò reo hoan hô thắng lợi lập tức nổi lên trong đêm. Đốt lửa lên, rượu được mở ra, mọi người nhảy múa quanh lửa và rượu. Tôi nhìn vầng trăng hạ tuần nơi chân trời, nhớ đến Trác Mã đang ở nhà, nhớ đến mùi cơ thể, bàn tay và bầu vú của cô ta. Anh tôi, người anh hùng trong chiến đấu, dang rộng cánh tay, bước vào vòng múa hát dưới ánh trăng. Tiết tấu của điệu múa mỗi lúc một nhanh, vòng múa mỗi lúc một thu hẹp, chẳng mấy chốc đạt đến cao trào. Cô gái được anh tôi cầm tay kêu ré lên. Tiếng kêu hơi quá, như muốn để mọi người biết cô ta đang rất vinh dự và vui sướng được múa cùng người anh hùng tôn quý. Mọi người hoan hô anh tôi, vẻ mặt anh tôi đang tỏa sáng bên ánh lửa, trông sống động hơn, rạng rỡ vui tươi hơn mọi ngày. Trong căn nhà ngay sau lưng nơi chúng tôi đang nhảy múa, thân nhân của hai kẻ trận vong đang khóc lóc bên hai thi thể. Bên kia số người chết nhiều hơn, xác chết vẫn phơi nơi hoang dã, lũ sói đã ra, những tiếng hú dài chấn động thung lũng. Quan trọng hơn, vào cái đêm thắng lợi này, cha không thật vui. Vì một anh hùng mới ra đời có nghĩa là người anh hùng hiện tại đã già. Tuy người anh hùng mới là con trai, nó không vì thế mà ông không buồn. Trước người anh hùng mới, người anh hùng không thể tỏ vẻ hùng dũng vốn có. Anh tôi thì vẫn chìm trong niềm vui. Người cha cảm thấy hạnh phúc vì người con trai tài giỏi, rất đáng khâm phục. Niềm hạnh phúc của anh tôi ở chỗ, anh cũng như tôi, không cố tách mình khỏi những người dân thường. Hãy nhìn, anh đang vừa chúc rượu với một người đàn ông, vừa đùa bỡn với một cô gái. Người đàn ông kia lại là anh trai của cô gái. Cuối cùng, anh tôi đưa cô gái vào rừng. Từ rừng ra, anh đến viếng linh cữu người chết trận, còn tôi thì buồn ngủ. Lúc hỏa táng người chết trận, cha tôi còn chưa tỉnh rượu. Tôi lên lưng ngựa lắc lư thân mình, nghe mọi người hát bài ca đau thương tiễn đưa người chết. Đoàn người xếp hàng dài đi trên con đường đầy bụi đất của mùa xuân. Anh tôi đưa tôi một con dao, đó là chiến lợi phẩm của anh. Con dao anh cướp trên tay đối phương đang nhằm đâm anh. Con dao sẽ làm em dũng cảm, anh tôi nói. Tôi sờ bàn tay đã từng giết người của anh. Bàn tay thật ấm áp, không giống với bàn tay giết người. Vậy là tôi hỏi, anh giết người ấy thật à? Anh nắm chặt tay tôi, làm tôi phải nhăn mặt. Anh không nói thì tôi cũng biết, đúng là anh đã giết người.
Chương 5: Hoa trong tim. Mọi người ra về, nhà Mạch Kỳ mở đại tiệc 3 ngày liền. Sau 3 ngày, khoảng đất trống trước nhà đầy những xương cừu. Đám gia nô thu nhặt xương để thành đống như trái núi nhỏ. Thổ Ti nói đem đốt đi. Quản gia nói, đốt một đống xương lớn thế này, mùi xương sẽ gọi chó sói đói về. Thổ Ti cười ha ha. Nhà Mạch Kỳ này không còn như trước, có nhiều súng tha hồ bắn. Thổ Ti nói với ông đặc phái viên, tôi mời ông ở chơi vài hôm, tự tay bắn mấy con sói đem về. Ông đặc phái viên cau mày không trả lời. Trước đây chưa ai nghe ông nói đến chuyện về.
mùi xương đốt khét lẹt lan tỏa bầu không khí đầu xuân. Chiều tối hôm ấy, đàn sói từ rừng kéo về. Chúng tưởng ngoài kia có nhiều thức ăn, không ngờ đống lửa đang chờ chúng. Mỡ trong xương chảy ra không phải để cho chúng thưởng thức. Mỡ cháy xèo xèo, lửa bùng bùng. Trong xương còn sót thịt mà con người chưa gặm hết cũng cháy thành than. Đàn sói giận dữ, tiếng hú thê thảm kéo dài trong hoàng hôn. Xương đốt ở ngay bên phải khoảng đất trống. Bên trái, hai chú cừu đang bị trói nơi cột hành hình, kêu buồn bã giữa tiếng hú của bầy sói. Trong tiếng súng, từng con sói gục ngã trước hai con cừu. Liền trong ba ngày như vậy, sói ở rừng không ra nữa, đống lửa đốt xương cũng tàn. Đã đến lúc ông Đặc Phái Viên phải lên đường, nhưng ông ta không hề nhắc nhở gì đến chuyện về. Cha nói, chúng tôi phải bận gieo trồng, vài hôm nữa sẽ không còn thì giờ để tiếp ông. Ông Đặc Phái Viên nói, vùng này đẹp quá. Sau đấy, mượn cớ các lạt ma đến xin phong thưởng quấy rầy, ông ta đóng cửa không đi đâu. Quân lính chính phủ canh giữ không cho ai lên tầng lầu của ông. Cha không biết phải giải quyết cái ông Đặc Phái Viên này thế nào. Cha định hỏi anh, nhưng anh tôi biến đi đâu mất. Cha không thể đem chuyện này hỏi tôi. Hỏi tôi, biết đâu tôi sẽ đưa ra những đề nghị có thể chấp nhận. Vậy là ông bực tức hỏi mẹ tôi. Tất nhiên mình biết đầu óc người Hán đang nghĩ gì. Mình thử nói trong cái đầu người Hán kia đang nghĩ gì. Mẹ chỉ lạnh nhạt nói, tôi biết làm thế nào với mình. Cha biết đã làm phật lòng mẹ, ông gãi gãi đầu. Người kia không chịu đi, ông ấy định làm gì chúng ta? Mình nghĩ ông ấy đến làm việc tốt cho mình đấy à? Mời thần về thì dễ, đuổi thần đi mới khó. Thổ Ti và vợ bàn kế đuổi thần, sau đấy theo kế hoạch hành động. Hôm ấy, cha đi trước, mấy người khiêng hòm xiểng theo sau, trong đó để 8.000 đồng bạc trắng lên lầu nơi ông Đặc Phái Viên ở. Lính canh cúi chào rồi hạ ngang khẩu súng, ngăn cầu thang không cho lên. Cha đang định cho tên lính kia một cái tát, thì người thông ngôn cười hì hì từ trên gác xuống, bảo người nhận những hòm bạc trắng, nhưng không cho Thổ Ti lên gặp ông Đặc Phái Viên. Người thông ngôn nói, chờ lát nữa, ông Đặc Phái Viên đang ngâm thơ. Chờ, đây là nhà tôi, gặp ai cũng phải chờ à? Xin mời ông Thổ Ti về, lúc nào ông Đặc Phái Viên rỗi rãi tôi sẽ sang mời. Thổ Ti về phòng mình, ném vỡ một lúc ba cái bình rượu, hắt bát nước trà lên người cô hầu. Ông dẫm chân kêu toáng lên, để rồi xem tao có trị được cái thằng ấy không. Từ xưa đến nay, trong nhà Mạch Kỳ chỉ có người đến cầu xin để được gặp mặt. Bây giờ có người là khách, vào ở căn phòng đẹp nhất, nhưng lại làm ra vẻ, đừng nói gì đến cha, ngay như tôi cũng không chịu nổi. Tôi tỏ ra dũng cảm, đứng ngay trước mặt cha, nhưng ông sai người đi tìm con trai lớn của ông, tưởng đâu tôi không phải là con ông. Người nhà về thưa lại, cậu cả sắm một vai tuồng thiêng liêng và dài triền miên trong một gánh hát diễn ở ngoài bãi kia. Cha gào lên, bảo các vị sư sãi đi mà diễn tuồng, gọi cậu cả về học làm Thổ Ti. Lệnh truyền qua các tầng gác, rồi từ nhà truyền ra ngoài. Cũng theo tuần tự như vậy, lời từ ngoài bãi truyền về, lúc này ma quỷ và thần linh đang say sưa hỗn chiến. Tóm lại, tất cả đều mặc đồ tuồng, đeo mặt nạ, không thể nào nhận ra ai là anh tôi. Thổ Ti Mạch Kỳ lại gào lên, ngưng tuồng lại. Vị lạt ma theo chỉ thị của Thổ Ti lập tức quay về báo lại. Không được, không thể dừng, dừng thì sẽ phạm phải ý chí thần linh. Thần, tuồng là sáng tạo của thần linh, là lịch sử và thi ca, không thể dừng. Đúng vậy, chúng tôi vẫn thường được khuyến cáo, hí kịch, lịch sử, thi ca và những thứ tương tự đều là quyền lực đặc biệt của giới tăng lữ. Quyền lực ấy cho họ cảm giác tuân theo ý trời. Thổ Ti Mạch Kỳ đành chút giận vào những người bình thường. Ông la lớn. Ông ta cho rằng cứ đánh trận là cai trị được quốc gia à? Chú ý, ở đây xuất hiện hai tiếng quốc gia. Nhưng điều ấy không thể hiện ông ta cho rằng mình đã thống lĩnh một quốc gia độc lập. Điều này hoàn toàn do ngôn ngữ. Thổ Ti là tiếng ngoại lai. Trong ngôn ngữ của chúng tôi, đại thể từ Thổ Ti tương ứng với từ Zaoba, một từ thời cổ đại xưng hô quốc vương. Cho nên, Thổ Ti Mạch Kỳ không biết dùng từ lãnh địa mà nói là quốc gia. Tôi cảm thấy lúc này cha thật đáng thương. Tôi níu tay áo cha, ý nói cha đừng quá tức giận. Nhưng cha gạt tôi ra và chửi. Sao mày không đi hát hay là mày học cách cai trị quốc gia? Mẹ cười lạnh lùng. Đừng xem thường con trai tôi. Nói xong, mẹ đưa tôi lên thăm ông đặc phái viên. Cha vẫn nói sau lưng. Cha không tin chúng tôi làm được gì hơn. Chỉ lát sau tôi chạy về báo tin, ông đặc phái viên muốn gặp cha. Cha có phần ngạc nhiên, nhận ra ánh mắt giận dữ của mẹ. Thổ Ti Mạch Kỳ rũ mạnh tay áo, đi gặp ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân ngồi nghiêm trang, hai mắt lim dim đang say sưa điều gì đó. Không chờ Thổ Ti lên tiếng, người đầy tớ đưa ngón tay lên môi, xịt. Thổ Ti buông tay đứng đấy, cảm thấy tư thế của mình quá mức cung kính, ông bực mình ngồi phịch xuống thảm. Ông đặc phái viên đang nhìn vào một tờ giấy trắng. Thổ Ti Mạch Kỳ cảm thấy tờ giấy khẽ rung bởi hơi thở của ông đặc phái viên. Cuối cùng thì ông ta cũng mở mắt, như được thần linh phù trợ. Ông ta chộp lấy cây bút, viết lia lịa, mồ hôi ướt đầm trán. Ông ta thở dài, ngồi thoải mái trên tấm đệm lông cáo. Hồi lâu sau, ông đặc phái viên uể oải cười với Thổ Ti. Tôi không có bạc trắng biếu ông, chỉ biếu ông bức đại tự nhé. Ông ta trải tờ giấy còn ướt mực lên thảm ngân nga. Gió xuân phơi phới cờ tung bay, một trận sạch tan quân phản bội. Mạch Kỳ thu lại đất đai mất, đoạt thêm một phần của Uông Ba. Thổ Ti Mạch Kỳ không hiểu gì về thơ, hơn nữa đây là thơ viết bằng thứ chữ của một dân tộc khác, ông không hiểu nổi. Nhưng ông vẫn khom mình cảm tạ, đồng thời nghĩ ngay bức đại tự này phải treo trong phòng khách, để khách khứa biết chính phủ ngày nay cũng như hoàng đế trước kia luôn luôn ủng hộ gia tộc Mạch Kỳ. Trong phòng khách còn có bức hoành phi của triều đình nhà Thanh ban thưởng, trên đó có bốn chữ Đạo Hóa Quần Phiên, dẫn đầu các bộ tộc. Bây giờ bức đại tự của ông đặc phái viên treo ngay dưới bức hoành phi lấp lánh chữ vàng, trong lư đồng đang tỏa ra mùi hương Ấn Độ nồng nàn ấm áp. Thổ Ti Mạch Kỳ nói, tôi biết lấy gì để tạ ơn chính phủ và ngài đặc phái viên. Ông đặc phái viên nói, tôi thì không cần, chính phủ chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Nói xong, ông ta gọi người đưa ra một cái túi vải. Ông đặc phái viên không những gầy gò, tay ông rất nhỏ, ngón tay dài. Với bàn tay ấy, ông cho vào túi, lấy ra một ít hạt giống nhỏ màu xám. Cha không biết đấy là hạt giống gì. Ông đặc phái viên xòe tay, những hạt giống kia lại rào rào rơi vào túi vải. Thổ Ti hỏi đấy là giống gì? Ông đặc phái viên hỏi Thổ Ti, đất đai rộng thế, trồng lương thực có ăn hết không? Nói đến lương thực, bầu không khí bỗng trở nên thân tình. Cha tôi nói, năm nào lương thực cũng dư thừa, để mốc trong kho. Tôi biết, trong khuôn viên nhà ông đây chỗ nào cũng có mùi mốc. Lúc này tôi mới biết, hễ đến mùa xuân, trong khuôn viên nhà tôi lúc nào cũng có mùi ngọt ngọt, thì ra đấy là mùi lương thực mốc. Ông đặc phái viên lại hỏi, bạc trắng nhà ông cũng nhiều như lương thực à? Nhiều đến mức mục ra trong kho mà không sót hay sao? Bạc trắng không nhiều, bạc không mục được. Thế thì được, chúng tôi không cần bạc trắng của ông, chỉ cần ông trồng giống cây này, đến mùa thu hoạch chúng tôi sẽ mua bằng bạc trắng. Ông cứ trồng ở những trang trại vừa lấy lại được ấy. Lúc này Thổ Ti mới hỏi, đây là giống cây gì? Đây là thuốc phiện mà chúng ta vẫn dùng, đáng tiền lắm. Thổ Ti Mạch Kỳ thở dài, đồng ý ngay. Trước lúc đi, ông đặc phái viên nói, sang thu tôi lại lên. Ông ta biếu bà Thổ Ti một bộ bàn đèn được chạm khắc tinh tế. Mẹ cảm thấy băn khoăn, hỏi cô hầu Trác Mã, tại sao ông đặc phái viên lại biếu cái này? Trác Mã nói, hay là ông yêu bà rồi, nói cho cùng bà cũng là người Hán. Bà Thổ Ti không bực mình vì câu nói hỗn xược kia. Bà bồn chồn nói, tao cũng sợ ông nhà nghĩ vậy. Trác Mã khẽ cười. Bà Thổ Ti không còn trẻ nữa. Ngoài những bộ đồ hoa huét, là một phụ nữ, trên người bà không còn chỗ nào hấp dẫn. Mọi người vẫn nói bà Thổ Ti hồi trẻ rất đẹp, nhưng bây giờ bà không còn trẻ. Nghe nói chị tôi cũng rất đẹp, nhưng chị như thế nào tôi không biết. Trước đây rất lâu, chị theo ông chú lên Lhasa, rồi từ Lhasa đi Calcutta, từ Calcutta ngồi trong cái nhà rất đẹp trên biển để sang Anh Quốc. Năm nào chúng tôi cũng nhận được một vài bức thư phải trải qua nhiều tháng mới đến tay. Thư viết bằng tiếng Anh, không ai đọc được. Chúng tôi chỉ biết ngắm nhìn những bức ảnh gửi kèm theo với thư. Trong ảnh, người chị ở một xứ sở xa xôi mặc quần áo trông thật kỳ dị. Nói thật, với người mặc đồ kỳ dị chúng tôi không thích, khó mà bảo đấy là người đẹp. Tôi hỏi anh trai, chị có đẹp không? Đẹp, tại sao không? Thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh cười. Trời ơi, anh cũng không biết, mọi người nói thế, anh cũng nói thế. Hai anh em cười vui vẻ vì một người thân ở tận nước khác. Không ai đọc được thư chị gửi về. Không ai biết rằng trong lá thư dài chị tôi xin phép gia đình tiếp tục ở lại Anh Quốc. Chị cứ nghĩ mình bị đột ngột gọi về rồi lấy con trai một Thổ Ti nào đấy. Người ấy có khả năng trở thành Thổ Ti cũng có thể không là gì. Cho nên chị phải giải thích mãi trong những lá thư dài kia. Thư sau là sự kéo dài của thư trước. Tất cả những người xuất thân từ gia đình Thổ Ti đều coi mình là quan trọng. Chị tôi ở tận Anh Quốc cũng vậy. Tưởng đâu nhà Thổ Ti Mạch Kỳ không có chị sẽ không tồn tại nổi. Trong gia đình Mạch Kỳ chỉ có tôi không coi mình là quan trọng giữa cái thế giới này. Chị tôi không biết bức thư không ai đọc được. Chúng tôi treo ảnh chị gửi về trong phòng chị. Lâu lâu lại có người quét tước căn phòng ấy một lượt. Cho nên phòng của chị không giống phòng của một người đang sống, mà như căn phòng đã từng có người sống trong đó, giống như phòng của một linh hồn sống. Vì có cuộc đánh nhau nên vụ gieo trồng muộn hơn mọi năm mấy ngày. Kết quả hạt giống nảy mầm đã tránh được sự sương muối đầu mùa. Việc xấu biến thành việc tốt. Ấy là kể từ ngày tôi hiểu biết, sự việc phát triển ngày một đi vào quỹ đạo bình thường. Ở trung tâm quản hạt của Thổ Ti Mạch Kỳ, ruộng nương vây quanh khuôn viên đều gieo hạt anh túc. Lúc bắt đầu gieo hạt, cha, anh và cả tôi đều cưỡi trên lưng ngựa, đi dạo quanh những người gieo trồng. Hãy xem bức tranh gieo trồng của chúng tôi. Hai con bò đi song song được một đứa trẻ dắt mũi. Con bò dùng sức mạnh của đầu hoặc vai để kéo cái cày gỗ nặng nề. Đầu cái cày là một chút sắt quý báu, sắt cứng và sáng loáng mới đưa cái cày gỗ sâu xuống, lật những luống đất đen của mùa xuân lên. Người cầm cày theo sau cứ la hét tên con bò đi trước hoặc tên những phụ nữ đi theo sau gieo hạt. Người gieo hạt phải giơ cao tay, hạt giống bay bay rơi xuống, tiếng kêu rào rào như mưa xuân. Đất ẩm vừa gieo hạt tỏa hương thơm, đám trai gái nghỉ giải lao ở đầu bờ đùa nghịch với nhau. Cánh con gái vật con trai ra đất, vén áo dài, lột cái quần rộng thùng thình, cho phân bò nhão vào cái nơi không chịu yên phận. Mục tiêu của cánh con trai là áo con gái, làm cho các cô phơi vú giữa thanh thiên bạch nhật. Những trò đùa trong vụ gieo hạt mùa xuân, ngoài đùa nghịch ra, họ còn tin rằng đây là cách làm cho được mùa. Thổ Ti Mạch Kỳ với hai cậu con trai, thời xưa, mọi người còn làm cái chuyện trai gái ngay đầu bờ. Cha dặn mọi người bắc bếp ngoài ruộng, nấu nước trà nóng, cho nhiều mỡ và muối đang rất hiếm. Cha nói, để mọi người uống, có thêm sức. Hai cô gái kêu ré lên, chạy trước ngựa của chúng tôi. Hai bầu vú như hai con bồ câu nhảy tưng tưng trước ngực. Mấy cậu thanh niên quỳ trước ngựa của chúng tôi. Anh tôi cầm cây roi xua xua. Không phải chào, đi đuổi nhanh lên. Mùa gieo hạt vừa xong, người, ánh nắng, đất đai trở nên uể oải. Nước dưới sông, cây cỏ trên núi ngày một xanh. Mọi người muốn biết hạt giống ông đặc phái viên để lại sẽ mọc thành cây gì. Nhà Thổ Ti sống sung sướng cũng quan tâm đến mùa màng. Ngày nào cũng vậy, cả nhà chúng tôi dẫn một đoàn gồm người hầu, người chăn ngựa, gia đinh, quản gia và trưởng bản thay nhau đến trực, đi một nơi thật xa. Anh Túc vẫn chưa lớn, nhưng ma lực của nó đã hấp dẫn mọi người. Tôi nhiều lần trồng bông bới đất xem những hạt giống kia nảy mầm thế nào. Chỉ những lúc như thế, mọi người mới không gọi tôi là thằng ngốc. Những người đầu óc bình thường lòng dạ mới hiếu kỳ, nhưng phải che giấu. Những việc này chỉ một mình tôi làm. Tôi nhổ mầm lên, mọi người cùng sốt ruột cầm lấy hạt giống nhỏ trong tay tôi, rất lạ. Hạt giống nhỏ vậy mà mầm nảy rất mập mạp, non tơ. Một hôm, những mầm non nhú khỏi mặt đất. Mầm vừa nhú khỏi mặt đất liền xòe hai lá non, trông như hai bàn tay non nớt của đứa trẻ mới sinh. 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Anh Túc nở hoa, những bông hoa đỏ tươi nở rộ làm cho lãnh địa của Thổ Ti Mạch Kỳ rực rỡ. Chúng tôi say mê với thứ cây lần đầu tiên xuất hiện trên mảnh đất này. Hoa anh Túc mới đẹp làm sao. Mẹ kêu đau đầu, hai bên thái dương dán đầy những lát tỏi mỏng. Tỏi là thứ thuốc thần hiệu của chúng tôi. Đốt lên uống khỏi đau bụng. Thái lát mỏng dán lên hai thái dương rất có hiệu nghiệm đối với chứng thiên đầu thống. Bà Thổ Ti muốn để mọi người biết mình đang đau đớn, lấy cái bệnh nhớ quê, cái bệnh đau đầu ra, để từ đầu xuống đến chân tỏa cái mùi cay cay hăng hăng khó chịu. Mùa hè tươi đẹp, cả nhà tấp nập chuẩn bị cho chuyến đi xa. Nhưng trên trán mẹ dán đầy những lát tỏi. Đứng một mình nơi lan can quanh co trên lầu, phu ngựa, hầu gái, thậm chí cả đao phủ vui vẻ đi trước. Tiếng reo vui của họ từ ngoài bức tường khuôn viên vọng vào. Mẹ không thấy ai quan tâm đến mình, bà rên rỉ. Gọi Trác Mã quay về đi với tôi. Tôi gọi to, Trác Mã lên ngựa đỡ tôi. Cha nói, cậu bảo mày lên với cậu. Trác Mã người thơm phức lên ngựa, ngồi phía sau ôm tôi thật chặt. Giữa biển hoa anh túc đỏ rực, đầu tôi tựa vào hai bầu vú căng đầy của Trác Mã. Chung quanh chúng tôi hoa nở rực rỡ và mùi ngựa tanh nồng. Nỗi khát khao con gái dâng trào trong tôi. Tấm thân đẫy đà của cô hầu gái áp sát lưng, hơi thở ấm nóng làm tôi dạo rực khó chịu. Tôi chỉ cảm thấy hoa anh túc đỏ như lửa lan tràn khắp cánh đồng đang bỏng cháy nơi tim tôi. Mấy cô gái rất gợi cảm giữa thảm hoa nơi xa kia. Anh trai tôi tay cầm dây cương rẽ sang một lối khác. Cha gọi anh lại. Xuống bản cha cha, trưởng bản ra đón chúng ta. Anh lấy súng xuống, nhắm bắn con diều hâu đang bay lượn. Giữa lưu vực sông mênh mông trống trải, tiếng súng lẻ loi biến mất ở một nơi rất xa. Bầu trời xanh thăm thẳm, chỉ một vài gợn mây vương trên ngọn cây nơn ngọn núi xa kia. Tư thế giương súng bắn của anh trông rất đẹp. Anh hễ nổ súng là không thể nào dừng lại nổi. Hồi âm của tiếng súng trước chưa dứt, anh đã bắn tiếp theo. Vỏ đạn sáng loáng dưới ánh nắng, rơi xuống nhảy nhót trên mặt đường. Nơi xa kia lố nhố người của bản cha cha ra đón. Đến gần nơi buộc ngựa đầu bảng, những người phục dịch khom lưng, chuẩn bị đón dây cương trong tay chúng tôi. Vào lúc này, anh tôi quay nòng súng, bắn xuống đất nơi trưởng bản. Viên đạn bay vèo, chui xuống đất ngay dưới đế ủng của trưởng bản. Xung lực của viên đạn làm anh ta nhảy lên. Tôi dám khẳng định, đời anh ta chưa bao giờ nhảy cao như thế, mà động tác cũng thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhảy lên cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Anh tôi xuống ngựa, vỗ vỗ vào cổ con ngựa. Súng của ta cướp cò làm trưởng bản phải giật mình. Trưởng bản nhìn xuống chân, chân vẫn nguyên vẹn chống đỡ cái thân hình đẫy đà, chỉ có đôi ủng đẹp dính đầy đất. Trưởng bản lau mồ hôi trên trán. Anh ta muốn cười với chúng tôi nhưng nụ cười không giấu nổi vẻ bực tức nên rất khó coi. Anh ta cũng biết mình không thể nào cười nổi. Vậy là anh ta quỳ ngay trước mặt cha. Bản tôi đã phạm phải điều nào của phương pháp mà cậu cả Thổ Ti đối xử với tôi như thế? Quý ông để cậu bắn chết tôi hay sao? Ương Tống, người vợ xinh đẹp của trưởng bản không biết đây là hai bên đang biểu diễn. Chị ta kêu lên rồi ngã vật xuống đất. Cái vẻ kinh hãi làm người đàn bà này thêm xinh đẹp. Vẻ xinh đẹp của chị đã hấp dẫn Thổ Ti Mạch Kỳ. Thổ Ti Mạch Kỳ đến trước chị ta nói, đừng sợ, họ chỉ đùa thế thôi. Hình như để chứng thực lời nói của mình, nói xong ông ta phá lên cười ha hả. Tiếng cười làm nhẹ bầu khủng khiếp đang nặng nề. Cậu con trai nhà Thổ Ti nâng người trưởng bản đứng dậy. Anh ta nói, thấy các vị đến, tôi đã chuẩn bị cơm rượu. Xin ông cho biết, rượu bày trong nhà hay ngoài trời? Cha nói, đem ra ngoài này để gần nơi có hoa kia. Chúng tôi ngồi uống rượu ngay bên bờ ruộng anh túc hoa nở. cha luôn luôn đưa mắt nhìn vợ người trưởng bản. Trưởng bản trông thấy tất cả, nhưng họ cứ lấy sức mạnh thổ ti ra thì làm thế nào? Anh ta chỉ biết nói với vợ, mình kêu đau đầu, vậy về nghỉ đi. Vợ anh cũng đau đầu à? Tôi xem ra không phải, vợ tôi lúc nào cũng kêu đau đầu. Thổ ti hỏi vợ trưởng bản, đầu cô có đau không? Uông Tống không nói gì, chỉ cười. Thổ ti cũng không nói gì thêm, cười và nhìn theo vợ trưởng bản. Chị ta nói, không đau đầu đâu, vừa rồi tiếng súng của cậu cả làm nhức óc, bây giờ hết rồi. Chị ta nói làm trưởng bản tức lắm, nhưng không dám làm gì. Anh ta chỉ biết ngửa mặt lên trời, để bầu trời không một gợn mây nhìn vào cặp mắt trắng dã của anh ta. Thổ ti nói, trưởng bản cha cha đừng buồn, nhìn xem vợ anh đẹp biết chừng nào. Trưởng bản nói, thưa, thổ ti có muốn nghỉ một lát không ạ? Xem ra ông cũng đã mệt. Thổ ti phá lên cười, cũng có người không mệt. Tiếng cười của thổ ti làm nhiều người phải rùng mình. Nghe tiếng cười ấy, trưởng bản cũng phải cúi đầu. Anh Túc lần đầu tiên mọc rễ nơi chúng tôi, đồng thời làm cho mùa hè nở đầy hoa. Một hiện tượng kỳ lạ là tình dục của cha và anh vượng hơn mọi khi. Tình dục của tôi cũng được thức tỉnh ngay trong dịp đầu xuân, bỗng bùng phát trong mùa hè rực rỡ hoa đỏ không yên tĩnh. Trong thực rượu hôm ấy, chị vợ người trưởng bản làm thổ ti ngất ngây. Tôi cũng bị hoa tươi và bầu hú căng tròn của Trác Mã làm choáng váng đầu óc. Trưởng bản uống rất nhiều. Đầu tôi ù ù nhưng vẫn nghe rõ trưởng bản cha cha lầm rầm hỏi thổ ti. Hoa làm nhức mắt quá, trồng nhiều như thế để làm gì? Anh không hiểu đấy. Anh hiểu thì anh sẽ làm thổ ti chứ không phải tôi. Đấy không phải là hoa, tôi trồng bạc trắng đấy, anh có tin không nào? Thổ ti lại nói, đúng, anh không tin, bảo vợ anh đến rót cho đầy chén. Anh trai đã bỏ đi, đi đến nơi có gái. Tôi lôi tay Trác Mã. Vừa rời tiệc rượu của trưởng bản, chúng tôi đi chậm lại, ngoặt qua một bức tường. Rồi lôi tay nhau chạy thật nhanh, chui ngay vào biển hoa. Hương thơm của hoa làm đầu óc tôi bỗng lớn hơn. Chúng tôi chạy, chạy rồi ngã xuống. Vậy là tôi nằm trong bóng râm của hoa, miệng lầm rầm như đọc thần chú. Trác Mã, Trác Mã, Trác Mã. Tiếng rên rỉ của tôi như có ma lực, Trác Mã cũng ngã xuống theo. Trác Mã cười, cuộn váy lên che mặt. Tôi trông thấy rõ cái miệng dã thú giữa hai đùi cô. Tôi gọi, Trác Mã. Trác Mã co chân, cái miệng dã thú nuốt chửng tôi. Tôi vào sâu vùng đen tối giữa nơi sáng tỏ. Tôi như điên, muốn tìm kiếm một thứ gì trong đó. Cơ thể Trác Mã quả là lớn hơn đối với cơ thể đã trưởng thành của tôi. Rất nhiều cây anh túc bị gãy nát, sữa trắng từ những cành anh túc chảy ra ướt tóc, ướt mặt tôi. Tưởng đâu chúng cũng đang phóng tinh như tôi. Trác Mã cười khúc khích, lật tôi đang từ trên bụng cô xuống, bảo tôi lấy hoa rải lên bụng cô, rải chung quanh rốn. Cô không phải là người tình mà là thầy dạy tôi. Tôi gọi một tiếng chị. Trác Mã ôm lấy má tôi mà khóc. Cô nói, cậu em ngoan, cậu em ngoan. Hôm ấy, đối với trưởng bản cha cha, quả là một ngày không may mắn. Thổ ti Mạch Kỳ thích vợ anh ta. Lòng dạ anh ta thế nào không cần nói ai cũng biết. Dù sao thì anh ta cũng rất trung thành với thổ ti Mạch Kỳ. Tính khí quật cường của anh ta cũng sẽ không gây ra điều gì. Anh ta đưa vợ đến tận nhà thổ ti. 10 hôm sau, anh ta và người quản gia đi giữa cánh đồng anh túc mênh mông. Lúc ấy, những bông hoa anh túc đẹp đã bắt đầu thay đổi. Ngụy hoa đã có quả non nho nhỏ. Người quản gia của anh ta tay cầm khẩu súng hỏi. Chuyện ấy trưởng bản tính sao? Trưởng bản biết người quản gia hỏi chuyện gì, nhưng ngay cả anh ta cũng không biết phải làm thế nào. Liền chỉ vào ruộng anh túc nói. Những thứ này đổi được bạc trắng thật à? Thổ ti nói vậy. Trưởng bản nói, tôi nghĩ thổ ti bị điên mất rồi. Người không điên sẽ không trồng nhiều cái thứ không ăn được này. Ông ta điên rồi. Anh tính sao với người điên ấy? Ví dụ, làm tới đi. Người quản gia nói rồi nâng khẩu súng lên. Ông ta cướp vợ của anh không muốn, vậy phải làm thế nào chứ? Bảo tôi chống lại à? Không không, Vậy anh chỉ còn đường chết. Nếu anh chống lại, tôi sẽ giúp anh. Không chống lại, tôi có lỗi với anh. Thổ ti hạ lệnh cho tôi giết anh. Trưởng bản Cha Cha còn có điều gì đó chưa nói ra. Người quản gia thứ nhân liền chĩa súng vào ngực anh ta. Trưởng bản định nói, vừa há miệng thì máu trong miệng đã trào ra, không nói được gì. Trưởng bản Cha Cha không nói, nhưng lại không muốn ngã xuống. Anh ta dang rộng hai tay, ôm một đống anh túc vào lòng như muốn nhờ những cây anh túc chống đỡ cơ thể mình. Nhưng những cây anh túc không chịu nổi sức nặng, cùng anh ta ngã vật ra đất. Thứ nhân chạy một mạch về phía nhà thổ ti, đồng thời kêu to, Cha Cha âm mưu làm phản, Cha Cha âm mưu làm phản. Người trưởng bản ngã giữa ruộng anh túc, ngã vào mặt đất ướt, miệng đầy bùn đất. Lúc này anh ta mới duỗi thẳng thắn và chết hẳn. Tiếng súng nổ phía sau lưng kẻ giết người. Rất nhiều người bắn sau theo thứ nhân. Cuối cùng tên sát chủ chạy về đến nhà. Người đuổi theo không dám đến gần, chỉ đứng thật xa. Lập tức có nhiều nòng súng chĩa qua lỗ châu mai trên vọng gác cao của khu nhà chúng tôi. Thổ ti đứng trên cao hô lên. Trưởng bản chúng mày âm mưu làm phản, bị người trung thành với chúng tao bắn chết. Chúng mày cũng định làm phản à? Đám người nhanh chóng giải tán. Hoa anh túc đỏ như lửa rơi rụng dần trong những trận mưa. Khi nắng thu bừng lên, hoa đã kết thành những quả xanh chứa đầy nhựa. Những trận mưa chấm dứt, cha tôi hò hẹn với Uông Tống, vợ người trưởng bản đã chết, ở ngoài đồng. Thứ nhân, người giết trưởng bản Cha Cha nhiều lần xin thổ ti cho anh ta về bản. Thật ra anh ta giục thổ ti thực hiện lời hứa ban đầu, và anh ta nói quá nhiều. Thổ ti cười, anh thật to gan, anh cho rằng người trong bản tin Cha Cha mưu phản chăng? Không ai tin điều ấy, mọi người không phải chỉ biết một đời hay hai đời thằng Cha Cha, anh vội về để người ta giết anh à? Thổ ti nói xong, bảo thứ nhân hãy nghĩ kỹ, rồi ông ta ra ruộng gặp Uông Tống. Cha hẹn hò gặp gỡ phụ nữ khác khiến mẹ cảm thấy kiêu hãnh. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy rõ anh túc mọc tốt tươi. Xưa nay chưa từng có một loại cây nào mọc tốt như thế trên đất chúng tôi. Anh túc thắp sáng ngọn lửa điên cuồng trong mỗi con người. Có thể sự chi phối của sức mạnh thần bí ấy, thổ ti Mạch Kỳ mới điên cuồng yêu Ương Tống, người phụ nữ xinh đẹp nhưng có phần ngu xuẩn. Ương Tống vừa chôn chồng cũng tỏ ra điên cuồng không kém. Ngày nào cũng vậy, khi mặt trời lên, đôi trai gái ấy cũng từ tòa kiến trúc đá kia đi ra. Hai người ôm nhau chui vào ruộng anh túc. Gió thổi lay động những khóm cây xanh tốt dưới bầu trời. Anh túc cũng trào dâng nỗi khát khao. Cha và Ương Tống điên cuồng làm tình ở một nơi kín đáo nào đó, điều ấy thì ai cũng biết. Mẹ đứng ở cửa sổ nhìn lớp lớp sóng xanh giạt rào ngoài cánh đồng, tay ôm ngực như đang chịu cơn đau đớn trong tim. Niềm vui mới khiến cha còn chơi cả đàn. Âm thanh của dây tơ trên ống tre theo gió bay đến tận nơi xa. Bà thổ ti bảo người nhà nổ súng về phía có tiếng đàn. Nhưng liệu ai dám nổ súng về phía có thổ ti? Bà thổ ti tự bắn, nhưng đạn không bay đến nơi có mục tiêu. Viên đạn đi được nửa chừng thì rơi xuống như chim ỉa giữa không trung. Sự phẫn nộ của bà làm cho những miếng tỏi rán hai bên thái dương khô đi, rơi xuống, một cách trị đau đầu khác là hít khói Ấn Độ. Cách mẹ hít thứ bột màu vàng kia cũng khác người. Người khác trước khi hít, họ lấy một ít thuốc để lên móng tay cái rồi mới đưa lên hít. Nhưng mẹ lại đậy cái chụp móng tay bằng vàng lên ngón tay út, đổ lên đấy ít thuốc, rồi đưa lên mũi, nhăn mũi hồi lâu, bỗng hít thật mạnh, khuôn mặt hồng hào ngửa lên trời, miệng há to, sau đấy dẫm chân gật đầu thật mạnh, hắt hơi vài cái thật kêu. Trác Mã lau mũi cho bà và hỏi, bà thấy đỡ chưa? Mọi khi mẹ vẫn nhẹ nhàng đáp lời, đỡ rồi. Nhưng lần này bà kêu lên, mày xem tao đỡ chưa? Không đỡ, tao tức chết mất. Vậy là bao nhiêu người vây quanh mẹ không biết nói gì. Tôi nói, cha sai người giết trưởng bản Cha Cha, đừng trách người đàn bà kia. Mẹ nghe thấy tôi nói lập tức bật khóc. Mẹ vừa khóc vừa nói, ngốc ơi, ngốc ơi, con là thằng ngốc không để đâu cho hết ngốc. Mẹ vừa khóc vừa xỉ mũi lên ủng người quản gia. Mẹ vẫn khóc, tiếng khóc nhỏ lại, Tiếng khóc sụt sùi vang lên tận mái nhà, giống như có con nhặng đang bay lên đó. Những lúc như thế quả là không vui chút nào. Mọi người lại nhìn ra cánh đồng anh Túc. Ở đấy, Thổ Ti Mạch Kỳ đang ôm người đàn bà mà ông yêu mến, làm tình với người đàn bà ấy. Những bông hoa anh Túc cuối cùng rơi rụng và bị dẫm nát. Cha tôi lại vui vẻ với mối tình mới, cảm thấy đất dưới chân đang nổi sóng. Người đàn bà nằm dưới ông sung sướng kêu lên. Tiếng kêu vọng vào tận nhà. Cô những tạo nên hồi âm trong cái kiến trúc như tòa lâu đài này. Mọi người phải bịt tai. Chỉ có người mẹ đáng thương của tôi, hai tay ôm đầu. Hình như cái âm thanh khoái lạc và phóng đãng kia như lưỡi búa sắc đang bổ đôi đầu mẹ. Cho dù Thổ Ti Mạch Kỳ có điên cuồng đến đâu thì sức lực cũng có hạn. Chỉ ít lâu sau, cái trung tâm sao động ngoài ruộng anh Túc kia cũng yên tĩnh trở lại. Gió nhẹ, màu xanh cứ dập dờn trong gió hòa với sự rã rời của cơ thể và nhịp thở của ông. Mẹ cũng trở lại bình thường. Trác Mã giúp mẹ bóc những lát tỏi trị chứng đau đầu. Mẹ lại bình tĩnh rửa mặt trong cái chậu đồng. Hôm ấy bà Thổ Ti rửa mặt lâu hơn mọi ngày. Lúc bôi kem lên mặt, bà cho gọi đội trưởng đội gia đình đến. Người đội trưởng gia đình đến, vừa đặt chân lên bậc cửa mẹ nói ngay, đừng vào, cứ đứng đấy. Người kia đành đứng ngoài cửa nói, thưa bà, có chuyện gì cần dặn dò ạ? Bà Thổ Ti bảo anh ta cho thứ nhân, người bắn chết ông chủ của mình một phát súng. Bà nói, hắn ta đã bắn chết chủ, bảo hắn bắn chết luôn cái con mụ đàn bà lẳng lơ kia đi. Người đội trưởng đập mạnh gót chân nói, vâng. Đó là động tác mà người của chúng tôi học được của ông đặc phái viên. Đứng lại, bà Thổ Ti dặn thêm, chờ cho hắn ta bắn con mụ kia rồi anh bắn luôn hắn ta cho tôi.